Chương 622. Đại thời đại biến thiên chương 622, đại thời đại biến thiên vô tận thiên địa nguyên khí không gì sánh được đông đúc, gần như ngưng là chất lỏng từ bầu trời kia to lớn thái cực đồ bốn phía hắt vây ra, một mực dương dương sái sái rơi vào tứ phương chi địa. Những linh dịch này vung vào mặt đất, liền sẽ có kỳ hoa dị thảo sinh ra, trong lúc nhất thời toàn bộ Trường An thậm chí toàn bộ kinh kỳ hoặc là nói toàn bộ đại bành cảnh nội đều là các loại ganh đua sắc đẹp vô cùng náo nhiệt. Mà linh dịch vung vào trong dãy núi, liền lập tức ngọn núi nhịp đập lại có linh quang sinh ra, trong lúc nhất thời bao vây lấy kinh kỳ tứ địa trong dãy núi vậy mà đều là bảo quang rạng rỡ đặc sắc phi thường. Linh dịch rơi vào sinh linh trên thân, vậy dĩ nhiên lại là một phen động tĩnh lớn. Thân thể có bệnh trực tiếp khỏi hẳn, tuổi già thể bước người đó là lập tức thần túc khí song phảng phất nhiều hơn rất nhiều tuổi thọ, mà càng quan trọng hơn là từ đó phàm nhân hậu đại bên trong lại sẽ xuất hiện một nhóm lớn có được tư chất tu hành người. Vạn vật bách linh được tẩm bổ thì là trực tiếp sinh ra linh trí, một số năm sau có lẽ lại sẽ tinh linh khắp nơi trên đất thêm ra rất nhiều truyền thuyết đến. Đối với người tu hành tới nói, thì là thiên địa nguyên khí thật to nồng đậm, bọn hắn mỗi một chiếc hô hấp đều có thể hút tới nồng đậm thiên địa nguyên khí, linh dịch rơi xuống trên người bọn họ càng là tu vi không ngừng bay bụt. Đây cũng là nhân đạo thịnh thế, yêu linh thịnh thế, cũng là tu hành thịnh thế. Đây là chân chính thiên hạ đại cát. Nhưng đừng quên chân chính hoàn thành một màn này người đều là Ngũ Thần Sơn sở thuộc. Những người tham dự kia cụ thể có gì chỗ tốt còn nhìn không ra, nhưng là cái kia hắt vây ra linh dịch lại là có thật nhiều đều hội tụ thành cố đã rơi vào Ngũ Thần Sơn trên đỉnh núi. Linh dịch hội tụ lại là tạo thành một ngụm linh tuyển. Mà phía sau núi thể một trận run rẩy, linh tuyển này bên trong lại xuất hiện một con suối, khiến cho linh tuyển này bên trong linh dịch không ngừng mà ảo ạt toát ra, làm dịu cả ngọn núi. Thiên địa liền muốn dùng cái này đến ngợi khen Ngũ Thần Sơn a. Dù sao Ngũ Thần Sơn trên dưới đối với cái này đều biểu hiện được rất bình tĩnh. Mơ tưởng để bọn hắn bởi vì một ngụm không biết lúc nào liền khô cạn linh tuyển mà lưu tại trên núi, bọn hắn còn có vô ngần tinh thần đại hải muốn đi chinh phục đâu. Cái này Ngũ Thần Sơn bên trên liền lưu lại một chút trông coi tới cửa tổ địa đệ tử, tuyệt đại bộ phận người đều lười nhác trở về. Dù sao liền xem như trên núi này linh khí như vậy nồng đậm, tốc độ tu luyện cũng liền cùng bọn hắn ở bên ngoài sông sáo chênh lệch không được quá nhiều. Vậy còn không nếu như để cho bọn hắn ở bên ngoài nhiều sông sáo đâu. Thậm chí cái này Ngũ Thần Sơn bởi vì quá nồng đậm thiên địa nguyên khí đều không thích hợp trở thành bồi dưỡng các đệ tử địa phương. Bây giờ Ngũ Thần Sơn thu đồ đệ, đó là trực tiếp tại Huyền Chân trong học cung tuyển chọn. Mà gửi ra một cái này thiên địa đối với Ngũ Thần Sơn ân thưởng kỳ thật lại tuyệt đại bộ phận cũng còn không có rơi xuống, cái này nhất định phải đợi đến mỗi cái Ngũ Thần Sơn đệ tử trở lại hành tinh mẹ mới có thể cảm giác được. Có thể đoán được chính là Ngũ Thần Sơn lại đem nên đón một vòng mới tu vi đại bạo phát. Một đợt này kiểu lớn. Lúc trước linh tịch tâm chén khống chế Vương thị gia tộc lấy trộm hắn khí vận dẫn tới tiểu tiên giới rơi xuống. Bây giờ nhìn chính là Vương khí đến hay lắm chỗ mà hát qua thì là để Vương thị cong lên đến. Không nghĩ tới cái này khí vận lấy trộm chi pháp còn có thể có như thế ảo diệu sự tình. Thật hy vọng lần sau còn có cơ hội như vậy. Vương khí trong lòng cảm khái, thực tế thì không có ở phương diện này tốn hao bao nhiêu tâm tư. Hắn tuyệt đại bộ phận tâm thần đều tập trung tại đỉnh đầu cái này bên mông thái cực đồ bên trên. Trong này thanh trọc dung hợp, biến hóa chi đạo đã là hoàn toàn hướng hắn rộng mở, hắn cũng là nhờ vào đó toàn tâm lĩnh hội, trên thân càng là tách ra huyền diệu khó giải thích ảo diệu bất bị. Hắn tại ngộ đạo. Kỳ thật trong trận mặt khác 12 người cái nào lại không tại ngộ đạo. Chỉ là bọn hắn bởi vì tầm mắt có hạn, sở ngộ chi đạo cuối cùng không bằng Vương khí kiến tiên tiên lưỡng nghi toàn cảnh như vậy chẳng quan, thế nhưng là bọn hắn thấy cũng đều đã là các loại tiên tiên chi bí. Như thế nào tiên tiên? Chính là trước với tiên đạo mà tồn tại ảo diệu. Vì sao thời đại thái cổ đại năng khắp nơi trên đất? Một phương diện đó là thiên địa nguyên khí dồi dào, một phương diện khác thì là khi đó thiên đạo chưa hoàn thiện, ngay lúc đó sinh linh có thể trực tiếp chạm đến đạo ảo diệu. Mà tại đằng sau thiên đạo hoàn thiện, hậu thế sinh linh thấy chính là bị thiên đạo gia công qua đạo, đó chính là hậu thiên chi đạo. Nay thời cơ sẽ khó được, vậy mà chạm đến tiên thiên chi đạo, đây đối với mọi người tới nói chính là một trận khó lường đại tạo hóa. Ngay sau dù là cái này trên hành tinh mẹ lại có người có thể tu thành dương thần đồng thời vượt qua thiên giới hoàn thiện con đường tự thân. Ngang nhau tu vi phía dưới bọn hắn y nguyên sẽ cùng Ngũ Thần Sơn những người này tồn tại chênh lệch thật lớn. Đây cũng là tiên thiên chi đạo cùng hậu thiên chi đạo bên trên chênh lệch. Chân chính 3 ngày 3 đêm, cái kia to lớn thái cực đồ mới chậm rãi giảm đi. Nhưng thật ra là hỗn độn long ma giới đến chọc chi khí đã đều bị chuyển hóa hoàn toàn, lưỡng nghi thiếu một, tự nhiên khó thành thái cực. Mà đỉnh đầu tiểu tiên giới chí thanh chi khí cũng chỉ còn lại ước chừng 1/3. Hai phe thế giới nguyên bản ngay tại thể lượng bên trên tồn tại chênh lệch nhất định. Những này chí thanh chi khí thì là một chút chìm vào lòng đất, trở về thế giới ý chí chỗ thế giới hạch tâm. Vương khí không biết những này chí thanh chi khí đối với thế giới ý chí tới nói có gì có ích, nhưng tóm lại là chuyện tốt. Như vậy, chuyện này liền coi như là quá khứ. Trên lý luận, Vương khí hẳn là muốn an bài Huyền Chân Vương Triệu một lần nữa quật khởi. Thế nhưng là hắn suy tư một chút, cảm thấy cứ định như vậy đi. Thế gian sự tình đã không cần thiết cưỡng cầu nữa cái gì, chỉ cần thế giới này phát triển có thể tiếp tục tại hắn thiết lập tốt quỹ tích bên trên vận hành xuống dưới là được. Lúc này, những cái kia tán đi thanh khí bên trong, lại có rất lớn một đoàn muốn hướng trong thân thể của hắn chui. Vương khí lúc đó phản ứng lại, đội vàng kháng cự một chút, không có để đoàn này chủ động thanh khí thật tiến vào thân thể của hắn. Hắn đều đã đối với mình tương lai làm xong quy hoạch, sao có thể tùy tiện như vậy? Tiếp nhận đoàn này thanh khí chỗ tốt rõ ràng, Vương khí lúc này tu vi sẽ trực tiếp hướng phía trước nhảy lên một bậc thang. Lấy hắn lúc này đạo hạnh, thiên tiên chính quả nhẹ nhõm không áp lực, thậm chí có khả năng trực tiếp trở thành một tôn tiên quân. Nhưng vấn đề là tiên giới đều sụp đổ, hắn còn tưởng là cái này tiên quân có ý gì? Nhiều nhất bất quá là vốn có dưới đường cái cuối cùng tiên quân thôi. Lúc trước cùng thần tượng nói chuyện trời đất cũng biết một phen nguyên bản tiên giới cảnh giới phân chia. Nhập môn tự nhiên là thật tiên cũng chính là dương thần, mà tiến một bước thì là thiên tiên, thiên tiên đằng sau là huyền tiên cũng xương tiên quân. Vùng thế giới này thành tựu tối cao chính là huyền tiên, cao hơn một tầng tiên đế hoặc là thần đế lại hoặc tiên tôn loại hình xưng hô lại là không người có thể chạm đến. Nếu không nếu là có người có thể làm tiên đế, như vậy tiên giới cũng sẽ không sụp đổ. Mà đối với vương khí tới nói, đây chính là một đầu đã hạn định chết hạn mức cao nhất tử lộ. Trừ phi hắn có thể ở hạ giới này tự hành tu hành đến tiên đế cấp bậc, sau đó lại một lần nữa mở một cái tiên giới. Thế nhưng là tại không có tiên giới tình huống giới, hắn còn có thể tu đến tiên đế cảnh giới sao? Cái này giống như là cái vòng lặp vô hạn. Còn không bằng đừng tiếp nhận phần tu vi này, thanh thản ổn định đi chính hắn lúc trước tưởng tượng tốt con đường, vì chính mình cùng làm hậu thế tất cả người tu hành mở một đầu thích hợp cùng ngay sau đó vũ trụ này con đường đến đâu. Hắn từ chối nhã nhặn đoàn này có thể vì hắn tăng lên không ít cảnh giới, nhưng cũng sẽ đem hắn meo định tại trên tiên đạo thanh khí, ngược lại đem phong ấn đứng lên, có lẽ về sau sẽ có chỗ ích lợi gì. Dù sao đây là thiên địa phân cho hắn chỗ tốt, là thứ thuộc về hắn, dùng như thế nào cũng đều do chính hắn quyết định. Mà cái kia 12 vị ngũ thần sơn tiền bối môn nhân thì là nhao nhao có cảm ứng, một chút bản thân cảnh giới liền tương đối cao người đã ngăn không được muốn độ kiếp rồi. Bọn hắn có thể làm sao? Tranh thủ thời gian đứng dậy tứ tán ra, sau đó tìm kiếm hoang tàn vắng vẻ chi địa chuẩn bị độ kiếp đi. A ha ha, đây là chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Chư vị tiền bối trước hết mời tự tiện, ta cũng đi bế quan một đoạn thời gian tiêu hóa lần này thu hoạch, cáo tử. Vương khí một tiếng cáo tử, liền biến mất thân ảnh. Các vị ngũ thần sơn trưởng bối cũng là lẫn nhau lại cười nói đừng. Nguyên địa chỉ để lại một đám người tu hành hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cảm nhận được này thiên đạo trên người bọn hắn gông xiềng đã buông lỏng rất nhiều, có thể đoán được sau đó sẽ có một đợt tu vi tiến bộ lớn. Thế nhưng là bọn hắn nhìn về phía ngũ thần sơn lúc loại kia hâm mộ chi tình vẫn là làm sao cũng tan không ra. Bọn hắn đều còn có như thế thu hoạch, như vậy trực tiếp chân chính người tham dự đâu? Một sát na này, y nguyên người mặc long bào tân triều hoàng đế liền trở thành trong mắt mọi người một cây gai độc. Không được, người này, người nhà này cũng không thể lại lưu lại, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ, tuyệt đối không thể để vị tiêu nhân hoàng bệ hạ lòng sinh bất mãn. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, nhân hoàng ở đâu là chính mình muốn thoái vị liền xem như thật thoái vị. Nhân hoàng chính là thiên định, chỉ có quy thiên đằng sau mới xem như thoái vị. Cho nên vị tiêu huyền chân đại đế chỉ cần vẫn còn tại thế, như vậy hắn liền vẫn là nhân hoàng. Chỉ bất quá giới này nhân hoàng ưa thích làm vô vi mà chỉ loại này hư đầu bán não sự tình thôi. Còn tốt triều đình còn tại, triều đình này chúng quan cũng mặc kệ huyền chân triều còn có hay không huyết duệ tồn tại, dù sao chính là trực tiếp phế đi nguyên bản tân triều trở về huyền chân nhân hiệu. Cũng là từ giờ khắc này, huyền chân hai chữ xem như thực sự trở thành đế quốc này cách gọi khác, mà vương khí thì là trở thành quốc gia này vĩnh viễn đế vương. Chúng quan cũng không lại tìm tân hoàng đế. Dù sao người ta huyền chân đại đế vẫn luôn còn sống thật tốt đâu. Dù sao hiện tại cũng là người tu hành trị quốc, có hay không hoàng đế khác biệt cũng không lớn. Dứt khoát bọn hắn liền đem triều đình xây dựng lại một chút, tại trên long ỷ kia phương phủ lên huyền chân đại đế chân dung, mỗi lần vào triều lúc bọn hắn đối với vị đại đế này chân dung thăm viếng một chút, sau đó vẫn nghị sự luận sự tình. Cũng là không kém. Mặc dù nói tu hành thịnh thế đến có khả năng để vương khí kỳ vọng con đường kia xuất hiện lùi lại tình huống. Cũng may cái này cũng khiến cho có thể học tập pháp văn hệ thống phàm nhân số lượng xuất hiện một cái bạo tạc thức tăng trưởng. Thế hệ này phàm nhân tư chất là đã quyết định không cách nào sửa đổi, tu hành thịnh thế triệt để đến hẳn là một đời mới tinh hóa hội tụ người xuất sinh về sau mới có thể bắt đầu tiến vào quỹ đạo. Thế nhưng là trước lúc này, những cái kia tiếp nhận linh dịch tẩy lễ phàm nhân đầu tiên đều có thể có học tập pháp văn hệ thống tư cách. Chỉ là điều này cũng đủ để làm cho huyền chân văn minh cơ sở nhận cực lớn mở rộng. Mà lại lấy bây giờ ngũ thần sơn cống hiến, đổ lúc tu hành thịnh thế đến, nhận tốt đẹp nhất chỗ đương nhiên cũng sẽ là bọn hắn. Vừa vặn hiện tại ngũ thần sơn ngay tại công lược thần khải tinh minh thứ 6 phân khu. Cái này thật to một tinh vực đánh xuống cũng cần người đi kinh doanh, đóng giữ. Lại nhịn cái mười mấy 20 năm, đại khái liền có thể có đầy đủ nhân thủ. Vừa lắc đầu này lại là 100 năm đi qua. Huyền chân giới tu hành thịnh thế xem như triệt để triển khai. Đạo môn đại hưng, từng cái môn phái đều hiện ra một nhóm lớn tuổi trẻ tuấn kiệt. Mà chính là ở thời điểm này, ngũ thần sơn lại xuất hiện. Bọn hắn mời thiên hạ đạo môn tất cả truyền thừa tại ngũ thần sơn bên trên một lần. Thiên hạ đạo môn lúc đó liền là ngũ thần sơn chi thần tiên thịnh cảnh sở kinh quái lạ. Nơi đây bị thiên đạo gia trì, nhưng lại bị ngũ thần sơn người một nhà ghét bỏ. Thiên địa nguyên khí không ai tiêu hao tích lũy đến đơn giản muốn hóa lỏng. Thiên hạ đạo môn người tới đây chỉ là hút vào một ngụm thiên địa nguyên khí, cũng cảm giác sánh được một ngày khổ tu. Đây là cỡ nào kinh người chẳng cảnh. Thế nhưng là ngũ thần sơn đối với cái này lại xem như giày rách, ngược lại là mở ra một tòa càn khôn lăng hư kiểu đem mọi người tiếp đón được hành tinh mẹ bên ngoài huyền chân hư cảnh bên trên. Nhìn xem dưới chân xoay chầm chầm hành tinh mẹ, đạo môn chúng tu trầm mặc. Bọn hắn đột nhiên có chút minh bạch ngũ thần sơn bây giờ dạ tâm ở nơi nào. Ngũ thần sơn tầm mắt nguyên lai cũng sớm đã không tại cái này nho nhỏ huyền chân giới bên trên. Từ một hậu thiên trở đi, thiên hạ đạo môn đồng thời mở ra hư không thăm dò hành động. Mà cũng chính là tại ngày đó, vương khí tại trường An Vị Ương cùng tòa kia phòng vẽ tranh bên trong thêm vào bức họa thứ 3. Đó là một viên ẩn nấp vào trong hư không đại thụ. Huyền chân hành tinh mẹ ở vào đại thụ bộ rễ trung ương, sau đó bộ rễ đi lên kéo dài, từng cái đã bị thăm dò qua tinh cầu thế giới bị miêu tả thành trái cây hình thái. Đây là một tấm đặc thù tinh đồ, đại biểu cho huyền chân văn minh đã thăm dò qua tất cả địa phương. Đồng thời tấm đồ này bên trong ẩn chứa vương khí gần đây lĩnh ngộ nhân quả ảo diệu, khiến cho huyền chân văn minh mỗi nhiều thăm dò một thế giới liền sẽ tại trên cây to này lưu thêm tiếp theo quả trái cây. Ngũ thần sơn đã siêu việt huyền chân văn minh tầng dưới chót rất nhiều, mà khi bọn hắn đem toàn bộ huyền chân tu hành giới đều dẫn vào tinh không sau này, ở giữa quá độ khâu liền xuất hiện. Thế gian huyền chân trong vương triều, một cách tự nhiên liền xuất hiện rất nhiều liên quan tới ngoại giới tinh không truyền thuyết, cũng khiến cho các phàm nhân biết mình cố gắng cuối cùng phương hướng chính là tại cái kia trong vô ngân tinh không. Thế là thiên địa nguyên khí thật to đầy đủ mang tới khả năng văn minh lùi lại chưa từng xuất hiện, khi mọi người đem đầu nâng lên nhìn về phía tinh không thời điểm, toàn bộ văn minh liền bắt đầu bắn ra một cỗ trước nay chưa có sức sống. Cỗ này sức sống từ thấp tới cao một mực truyền lại đến ngũ thần sơn môn nhân nơi đó, liền trở thành thôi động văn minh tiếp tục tiến bộ to lớn có thể động lực. Tại thần khải tinh minh bên trong, trong trăm năm này chủ yếu có 4 cái văn minh tại sải bước tiến lên. Thứ nhất chính là xuất hiện chính là văn minh cấp cao tư thái huyền chân văn minh, tại hoàn toàn chiếm cứ hư không kẻ đi săn cái bệ sau y nguyên hiện ra to lớn phát triển toàn tính, hắn thực lực tăng lên khiến cho toàn bộ thần khải tinh minh đều có chút kinh hãi. Thứ hai thì là ở vào trường kỳ chiến tranh đằng sau thật vất vả nên đón hòa bình bác gái người, bọn hắn tại đánh lui sinh mệnh người chăn thả đằng sau lại bắt đầu chính mình tích lũy. Chiến hỏa trong ma luyện hiện ra một nhóm lớn kiệt xuất bác gái người, mà tại sau khi chiến đấu tích lũy bên trong, những này bác gái người thông minh tài trí cũng đã nhận được trình độ lớn nhất kích phát, khiến cho toàn bộ bác gái người từ trên xuống dưới bắt đầu phát sinh thay biến. Thứ ba là y nguyên ở vào trong chiến hỏa gen đúc người, bọn hắn tại chiến tranh kích thích bên dưới kích phát vô số kỳ tư diệu tưởng, chiến tranh khoa học kỹ thuật mỗi 10 năm liền có thể đổi mới một đời, nhiều loại khoa học kỹ thuật đã làm cho người không kịp nhìn. Thứ tư thì là cùng gen đúc người rằng có đến bây giờ vĩnh hằng tộc. Vĩnh hằng tộc phát huy tự thân ưu thế, khai phát ra một loại đặc biệt tinh thạch khoa học kỹ thuật thuộc loại. Đây là bọn hắn tiêu hóa gen đúc người khoa học kỹ thuật cùng mình phía trước một cái kỷ nguyên nắm giữ khoa học kỹ thuật dung hợp được. Chỉ xem khả năng đủ cùng chiến tranh khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày gen đúc người tiếp tục rằng co, liền biết loại này khoa học kỹ thuật bất phàm đến. Mà ở thời đại này bối cảnh bên dưới, vương khí cũng rốt cục nên đón chính mình dòng dõi sinh ra. A Giảo tỷ tỷ trứng, rốt cục gấp. Chương 623. Long tộc trở về chương 623, Long tộc trở về thời gian trăm năm, sinh sinh đem Lưu thị A Mẫu cũng ngao thành linh thể trạng thái. A Mẫu lớn nhất tâm nguyện chính là có thể nhìn thấy Nhiễm Giảo cùng vương khí dòng dõi giáng sinh, có thể nói là đối với viên kia long đạn chút xuống toàn bộ yêu mến. Kết quả đáng tiếc, nàng cuối cùng không thể vượt đi qua. Bất quá cũng may bây giờ sinh tử đối với nàng tới nói cũng không phải cái gì không thể chia cắt giới hạn. Nàng quanh quẩn một chỗ tại dương gian chỉ là còn có chút sự tình không bỏ xuống được, chờ hắn trở lại âm gian. Cũng tức là ban đầu vong hồn chi địa, nàng y nguyên có thể ở căn phòng lớn, có thể nô bộc thành đàn. Bởi vì nơi đó thế an quỷ đế, cũng là nàng nuôi lớn đâu. Nàng đồng bền thấm thoát ở phía xa nhìn xem trứng rồng kia phá xác, lo lắng cho mình trên người quỷ khí đã quấy rầy tiểu bà bảo. Mà lúc này vương khí đã một bước xuất hiện ở trong phòng này. Giờ khắc này, trong cặp mắt của hắn lóe lên chính là trí hắc trí bạch chi sắc, trong lúc mơ hồ lộ ra chính là lưỡng nghi thần quang. Trong năm thời gian, đủ để cho hắn đem cái kia lưỡng nghi tứ tượng áo rượu tham ngộ đến nhất định độ cao. Trong năm trước hắn còn cần lấy trận pháp diễn hóa hậu thiên thanh khí, sau đó lại lấy chi đẩy ngược hậu thiên trọc khí. Bây giờ hắn chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, liền một cách tự nhiên thanh trọc giao hòa, đem một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng độ vào A Mẫu trong linh thể. Chỉ gặp Lưu thị A Mẫu quỷ thân rất nhanh liền dương khí tràn đầy, sau đó phảng phất biến thành một chủng loại giống như bác cái người giống như nửa năng lượng thể sinh mệnh. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Nếu là hắn có thể nắm giữ tiên lưỡng nghi, như vậy thì có thể cho A Mẫu vĩnh cửu cố hóa trạng thái này. Kỳ thật hắn đã nắm giữ tiên thanh khí chi đạo, chỉ là tiên trọc khí còn có chút khó khăn. Đây chính là hắn lựa chọn con đường. Luận thực chất tu vi hắn lúc này cùng trăm năm trước không cũng không khác biệt gì, dù sao Dương Thần Chân Tiên đã là vũ trụ này có thể đạt tới đỉnh phong, mà đạo hạnh của hắn thì là so với tăng bọn hà chỉ gấp đôi. Nếu là tiên giới còn tại, hắn lúc này đã là tiên quân chi thuộc, uy trấn một phương không chút huyền niệm. Hoặc là lấy hắn bây giờ nắm giữ tiên thanh khí chi đạo mở lại một mảnh tiên giới cũng chưa hẳn không thể. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, hắn thật sự là khó mà bỏ qua trước mắt chỗ tốt. Khi hắn đi vào cái này đỉnh phong thời điểm, hắn mới phát hiện thiên địa sụp đổ quy về phạm giới quá trình này, kỳ thật có thể khiến hắn nhìn thấy vô số thiên địa áo diệu ở trước mắt trừ quan hiện ra. Như hắn muốn đi tiên đạo, thì nhất định phải lấy tiên thanh khí tái tạo tiên nhân thân thể. Nhưng như thế đến một lần, thân thể của hắn thuộc tính cũng liền tương đương với định hình, cái này tiên lượng nghi chi đạo liền vĩnh viễn không cách nào hoàn thiện. Lúc này hắn cùng A Mẫu cùng nhau chờ đợi trong trứng tiểu khả ái đi ra. Trên vỏ trứng phá vỡ một cái hố, một cái uy phong lẫm lẫm tiểu gia hỏa trực tiếp chui ra. Cái này đúng là một đầu màu đỏ tiểu long, lúc đi ra mũi thở bên trong còn phun ra lửa. Cái này giống như cùng nàng mụ mụ hoàn toàn không giống a. Ước chừng long tộc chính là như vậy, xuất sinh sau này thuộc tính hoàn toàn ngẫu nhiên, hoàn toàn sẽ không bởi vì mẫu thân là bạch long tử tự liền cũng là bạch long, là đầu nhỏ hồng long. Trong phòng lại xuất hiện một người, chính là Long Hậu. Long Hậu những năm này cùng lão phu nhân đã sớm quen thân, chỉ là Nhiễm Sở không còn có xuất hiện tại Lưu thị A Mẫu trước mặt qua thôi. Ngược lại là Long Hậu ôn nhu rộng lượng, hai người không nói nam nhân chỉ nói nữ công cùng tử tôn, đã sớm thành vong niên quên mật. Nàng lúc này nhìn xem cái kia phá xác tiểu hồng long mừng rỡ cực kỳ, bởi vì chính mình cũng là hồng long, đối với cái này tự nhiên là ưa thích cực kỳ. Bất quá đáng tiếc, cái này tiểu hồng long tại phá xác mà ra đằng sau không bao lâu, liền xuất hiện thân hình bất ổn tình huống. Nàng có chịu bốn néo người, ngay tại một áng đỏ bên trong biến thành một cái không sai biệt lắm 3 tuổi lớn nhân loại tiểu nha đầu bộ dáng. Chỉ là nàng ánh mắt rất quỷ, trong mắt đi lòng vòng liền ngọt ngào trước quát lên, thịch thịch. Sau đó lại nhìn xem Long Hậu cùng A Mâu hô, chính là vương khí thấy thế cười ha ha, A Mâu thì là vội vàng cấp nàng trùm lên áo lót áo. Những năm này nàng đã làm nhiều lần áo lót áo, nguyên bản thấy là một con rồng nhỏ phá xác, nàng còn tưởng rằng những này quần áo biết dùng không tới đâu. Còn tốt còn tốt. Long Hậu thì là hơi có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc A Giảo nghi ngờ nàng thời điểm huyết mạch còn chưa đủ tinh khiết, bây giờ nàng cũng chỉ có thể xem như bán long nhân, thể nội chỉ có 1/3 là chân long huyết mạch. Cái này đã rất có thể. Bình thường không phải hẳn là chỉ có 1/4 a. Đây đã là huyết mạch thuần hóa rất nhiều. Bất quá đối với con rồng này sau cũng không có gì quá nhiều bất mãn, dù sao đã nhiều năm như vậy, nàng đã sớm không quan tâm huyết mạch này không huyết mạch sự tình. Dù là nàng kỳ thật đã sớm có thể dùng chân long huyết mạch bài trừ nhân loại huyết mạch, có thể nàng chính là không có làm như vậy. Cùng tiếp tục bị những cái kia đã độn hướng tinh không long tộc ghét bỏ, còn không bằng nàng tiếp tục trải qua mình muốn thời gian đâu. Lúc này Long Hậu đã sớm thành tiểu dương thần đạo quả, nàng lĩnh ngộ tiên thiên hỏa hành chi đạo cũng đã làm nàng từ phổ thông dương thần bên trong triệt để thoát ly đi ra. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng lúc này tu vi thậm chí đã vượt qua nàng tỷ tỷ thần lộc công chúa. Vương Ký các loại a mẫu cho tiểu bảo bối mặc xong một bộ, hắn mới cười đưa nàng cho hai tay nâng lên cử cao cao. Ha ha, ta tiểu khả ái, lại gọi âm thanh ba ba tới nghe một chút. Ai ngờ tiểu quỷ này linh tinh không vui địa nói, không gọi, ngươi trước cho ta lấy cái danh tự lại gọi. Vương Ký một chút kinh ngạc. Sau đó minh bạch đứa nhỏ này đó là trải qua gần 200 năm trứng dậy, mặc dù lúc này mới vừa ra đời, kỳ thật tâm trí đã rất hoàn thiện. Hắn nghĩ nghĩ nhân tiện nói, liền gọi Giao đi. Tất cả mọi người rất hài lòng xưng hô thế này, nữ hài tử gọi Giao đó chính là tiểu bảo bối người làm công tác văn hóa xưng hô thôi. Tiểu Giao Giao. Rất tốt. A Mâu nói thầm một tiếng, xem như đem triệt để định tính. Cứ như vậy, Huyền Chân Vương triều nên đón chân quý nhất một vị công chúa giáng sinh. Giao Giao công chúa. Chờ chút, Giao Giao công chúa. Vương Ký đột nhiên cảm thấy có chút lạ, giống như xưng hô thế này có chút rất không thích hợp. Có thể là đời trước có chút ký ức ảnh hưởng đi. Bất quá mặc kệ nó, hiện tại hắn đã ở thế giới này sinh sống đã lâu như vậy, đời trước những cái kia ngắn ngủi ký ức đã sớm không thể trở thành ảnh hưởng. Lúc này A Mẫu lại không cao hứng, nàng hỏi, A Giảo đứa bé kia đâu? Con gái nàng phá sát trọng yếu như vậy sự tình đều không tự mình tới, lại bên ngoài điên rồi thời gian dài như vậy cũng nên điên đủ chứ. Vương Ký nghe vậy lắc đầu thay mình lão bà che lấp nói A Giảo ở bên ngoài đó là có chuyện trọng yếu, nàng cũng không muốn bỏ lỡ thời khắc thế này, chỉ là nàng thật sự là đi không được. Có chuyện gì có thể so sánh nhìn xa xa xuất sinh còn trọng yếu hơn. Cái này mẫu thân thật là, hạ chứng liền cái gì đều mặc kệ mà đến Á Mẫu lại bắt đầu nói nhỏ gỡ trách đứa nhi. Vương Khí thấy thế cũng là bất đắc dĩ. Hắn nhìn Lưu Thị Á Mẫu tinh thần đã lộ ra mọi mệt, biết đây là quỷ thân phía dưới không cách nào duy trì quá lâu nửa năng lượng trạng thái, liền để hai cái quỷ thị nữ bị nàng trở lại gian phòng của mình tĩnh dưỡng đi. Căn phòng kia bị hắn thiết trí trận pháp, có thể không ngừng mà ôn dưỡng nàng quỷ thân. Đương nhiên, đi tật cũng đã lại đang trong tinh không tìm kiếm có thể làm cho quỷ thể trực tiếp chuyển biến thành linh quỷ chi thể bảo tài, hắn đúng a mẹ tình cảm tuyệt không so thế ăn kém. Đợi đến Á Mẫu rời đi, Long Hậu mới đột nhiên hỏi: A Giảo là thật ở trong tinh không phát hiện Long tộc phải thuộc về tới dấu hiệu. Vương Khí gật đầu nói, Thanh Di, ngươi không phải có Long xảo tọa độ sao? Chẳng lẽ ngươi không có cảm ứng? Ngao Thanh Lăng thở dài một tiếng nói, ta cũng là gần nhất tu vi tăng lên về sau mới phát hiện, Long xảo kia tọa độ kỳ thật căn bản chính là giả. Cậu cho tới bây giờ không nghĩ tới để cho ta đi Long xảo. Long tộc trở về, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nhìn Long tộc ở trên đời này còn có lưu nhãn tuyến, bây giờ là phát hiện huyền chân giới biến hóa cảm thấy lại thích hợp sinh tồn. Rất có thể. Huyền chân giới đối với Long tộc tới nói trọng yếu giống vậy, rời đi huyền chân giới Long tộc bây giờ đều đã biến thành bụng vệ thần lằn một dạng, cái này thật là khó coi. Thậm chí rất nhiều Long tộc thần thông đều xuất hiện vấn đề, thiên phú cũng đang không ngừng trở nên kém. Long tộc 5000 năm trước tiến vào tinh không, chỉ là đã trải qua một đời tiểu long sinh dưỡng, trưởng thành, bọn hắn liền bắt đầu chế định trở về hành tinh mẹ bảng giờ giấc. Chỉ là bây giờ huyền chân giới, tựa hồ đã không người muốn y đón thêm nạp những này trở về Long tộc. Hạm đội chuẩn bị xong chưa? Cần ta đi hiện thân sao? Ngao Thanh Lăng hỏi một câu. Vương Khí đáp, Thanh Di thân phận của ngươi tương đối xấu hổ. Có thể không hiện thân hay là đường hiện thân tương đối tốt, chúng ta liền lấy Huyền Chân Văn Minh danh nghĩa ngăn bọn hắn một ngăn, hỏi trước một chút tình huống rồi nói sau. Bây giờ Huyền Chân giới hoàn toàn chính xác thích hợp bọn hắn sinh sôi, thế nhưng là thiên địa ý chí đối với Long tộc chán ghét mà vứt bỏ y nguyên tồn tại, cũng không biết bọn hắn lúc này trở lại Huyền Chân giới còn có ý nghĩa gì. Ngao Thanh Lăng thì là suy nghĩ một chút nói có thể là muốn đem Huyền Chân giới xem như bọn hắn nuôi trẻ tổ đi. Tại bọn hắn có thể ở trong tinh không thụ thai, sau đó lại tại Huyền Chân giới ấp. Tựa như là giao giao dạng này. Vương Ký nhìn hắn Thanh Di một chút, làm sao không biết kỳ thật nàng cũng là đánh lấy một dạng chủ ý đâu. Bất quá những Long tộc kia cùng hắn không quen không biết, đương nhiên là không thể. Vương Ký nhàn nhạt nói ra, Huyền Chân trong tinh hệ, hạm đội đều đã bố trí hoàn toàn, chỉ chờ Long xảo kia trở lại tinh hệ này. Cũng không biết Long tộc này bên trong cao thủ bao nhiêu. Ngao Thanh Lăng cảm thấy lúc này tâm tình thập phần bi diệu, nguyên bản nàng đối với Long tộc hay là vô cùng có lòng cảm mến, thế nhưng là tại minh bạch Long tộc trong lòng đối với mình loại tồn tại này cách nhìn đằng sau, nàng liền đối với Long tộc tràn đầy chán ghét. Lúc này cùng Vương Khí cùng tính một lượt kế Long tộc nàng là một chút cảm giác tội ác đều không có, chỉ là vi diệu phức tạp. Nàng nói, kỳ thật 5000 năm trước lần kia hỗn độn long thú thai hương, đã khiến cho Long tộc cao thủ tàn lụi đến không sai biệt lắm. Từ đó về sau Long tộc liền dần dần hướng tinh không di chuyển, tu vi cảnh giới cũng hẳn là lại nhận trên thế giới này hạn ảnh hưởng. Hoặc là bọn chúng có biện pháp đột phá cái kia hạn mức cao nhất, nhưng ta cảm thấy cảnh giới tối cao cũng hẳn là chính là thiên tiên cấp bậc đi. Nói nàng dừng lại một chút, sau đó tiếp hận nói, kỳ thật thái cổ dĩ hạng, Long tộc cường giả chân chính đều tại tiên giới. Bây giờ tiên giới sụp đổ, bọn chúng rơi vào kết cục gì ta cũng liền không biết. Vương Ký ngược lại là biết bí mật này, hắn nói, hẳn là hướng khác đại tinh hệ di chuyển. Mỗi một cái đại tinh hệ đều có một cái đối ứng tiên giới hoặc là thiên giới, chúng ta nơi này tiên giới đổ sụp, tự nhiên còn có địa phương khác tiên giới. Chỉ là xuyên qua cái kia hư vô chi địa, nghe nói 10 phần nguy hiểm. Ngao Thanh Lăng có chút kỳ quái mà nhìn xem Vương Khí. Trước kia vẫn luôn là nàng tại trên con đường tu hành để điểm Vương Khí, làm sao hiện tại trái ngược? Vương Khí bị hắn thấy có chút kinh hãi, cẩn thận từng ly từng tí nói, ta đang sông đáng giữa các hành tinh thời điểm gặp được một cái cao nhân tiền bối, hắn nói với ta. Hắn còn chưa nghĩ ra có phải hay không muốn đem Công Tôn Hồng sự tình nói cho Ngao Thanh Lăng đâu. Bất quá Ngao Thanh Lăng ngược lại là ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ ngươi gặp phải chính là phụ thân? Khẳng định là, hắn đã từng báo mộng nói cho ta biết hắn bây giờ đang ở cái này Thần Vân Đại Tinh Hệ làm một việc đại sự, để cho ta tạm thời đừng đi quấy rầy hắn. Cái này Thần Vân Đại Tinh Hệ bên trong có thể bị ngươi coi thành tiền bối cao nhân, cũng chỉ có phụ thân ta đi. Vương Khí nột ra không dám nói, chỉ có thể gật gật đầu đáp ứng. Hắn cũng không dám nói rõ thần tượng hiện tại là mộng thần khách quý, chính hưởng thụ lấy ôn nhu lương đâu. Bất quá Công Tôn Hồng trực tiếp lấy nhập mộng hình thức trở về gặp nữ nhi, cái này thật đúng là nhìn thấy hồ dự liệu sự tình. Nguyên bản Vương Khí còn tưởng rằng đó là cái mỏng tính người đâu. Trong tinh không, màu xanh da trời ngôi sao ngay tại Huyền Chân Tinh Hệ bên ngoài tới lui. Bọn hắn lúc trước vừa kết thúc bác gái người cùng sinh mệnh người chăn thả chiến trường, mới nghỉ ngơi không bao lâu liền lại tới nơi này. Nguyên bản bọn hắn là bồi nhiễm rào trở về, cũng là muốn nhìn xem giao giao giáng sinh. Thế nhưng là không nghĩ tới tại tinh hệ này bên ngoài, bọn hắn trên phi thuyền hệ thống máy quét phát hiện một đầu béo bụng rồng tung tích. Đầu này béo bụng rồng cẩn thận từng ly từng tí tiềm phục tại tinh hệ bên ngoài, chính len lén hướng nơi này nhìn quanh. Lúc đó còn không người cảm thấy cái này béo bụng rồng chính là Long tộc, chỉ cảm thấy có lẽ là một loại nào đó tinh không chủng tộc tại rình mò tinh hệ này. Thiên Hai Mạo Hiểm đoàn đám người căn cứ là Huyền Chân Văn Minh cái này phe bạn thế lực bài ưu giải nạn ý nghĩ trực tiếp xông lên đi tới đánh một trận. Kết quả nếu không phải Tử Nhi khôi phục bản thể, màu xanh da trời ngôi sao còn kém chút liền bị cái kia béo bụng rồng cho hủy đi. Nhưng Tử Nhi cũng không có đem đối phương bắt, đối phương thấy thời cơ bất ổn liền bỏ chạy hư không. Cho đến về sau dư vị đứng lên, nàng mới cùng Nhiễm Giảo kịp phản ứng cái này có lẽ chính là Long tộc tiền tiêu. Bởi vậy các nàng bắt đầu ở tinh hệ biên giới tới lui, tìm kiếm Long tộc tung tích. Quả nhiên, lại phát hiện rất nhiều dấu vết để lại. Đây hết thảy đều cho thấy Long tộc ngay tại lập mưu trở về sự tình. Màu xanh da trời ngôi sao tiếp tục tại tinh hệ biên giới tới lui. Ngay tại một đoạn thời khắc, bọn hắn phát hiện tại khoảng cách Huyền Chân tinh hệ ước chừng 20 năm ánh sáng vị trí, có một cái cự đại chất lượng điểm ngay tại hướng bên này phi tốc tới gần. Đó chính là Long Sao đi. Nhiễm Giảo phân tích. Sau đó nói, đem chúng ta quan trắc được hiện tượng phát cho Ngũ Thần hư cảnh, sau đó chúng ta cũng trở về Huyền Chân tinh hệ đi, chúng ta có thể làm sự tình đã làm xong. Phách Lị làm theo, sau đó màu xanh da trời ngôi sao liền bay trở về Huyền Chân tinh hệ. Bọn hắn mới vừa tiến vào Huyền Chân tinh hệ, liền có loại rất là khác biệt cảm giác. Bọn hắn chỉ cảm thấy màu xanh da trời ngôi sao toàn thân chấn động, sau đó liền bị tiếp dẫn hướng về phía bên cạnh một cái hướng khác. Đây là có chuyện gì? Ngài vấn. Tử Nhi đáp, yên tâm đi thuyền trưởng, đây là lao ra tới đón chúng ta. Đám người liền không lại nhiều lời. Nhưng mà phía trước rõ ràng là một mảnh trống rỗng hư không a. Nhưng lại tại sao một khắc, bọn hắn xuyên qua giới hạn nào đó đằng sau, đã thấy trước mắt chỉnh chỉnh tề tề bài bố lấy trên 100 chiếc tinh hạm to lớn. Trên 100 chiếc Huyền Chân cự hạm, lượng cấp này hạm đội trước đây cũng chỉ có rèn đúc người nơi đó có thể đụng đứng lên. Không nghĩ tới Huyền Chân Văn Minh nơi này cũng kiếm ra tới. Chương 624. Tử Nhi trở nên béo chương 624, Tử Nhi trở nên béo Huyền Chân hạm đội ở trong hư không chờ đợi trở về Long tộc, mà Nhiễm Giảo mấy người cũng là tại trên tàu chiến chỉ huy gặp được bọn hắn đã lâu vô ký. Mặc dù nói Vương Khí thường xuyên sẽ lấy mộng cảnh phân thân xuất hiện, thế nhưng là dạng này chân nhân gặp nhau lúc mới có thể phát hiện hắn bây giờ trên thân biến hóa long trời lở đất. Liên Hy Tạp Lệ tới nói, nàng cũng cảm giác chính mình đối mặt sư tôn, giống như là đang đối mặt mẹ của nàng một dạng. Đương nhiên, cũng không phải là nói Vương Khí biến nương hay là cái gì, mà là có một loại như là chân chính thần linh bình thường linh hoạt kỳ ảo bất bị. Vương Khí cười cùng mọi người ôn chuyện một trận, sau đó mở ra trên tàu chiến chỉ huy Càn Khôn Lăng hư kiểu, để Nhiễm Giảo cùng Tử Nhi trở lại Huyền Chân trên hành tinh mẹ nghỉ ngơi một chút, đồng thời nhìn một chút cái kia mới sinh hài tử. Đứa nhỏ này cũng là đáng thương, vừa ra đời phụ mẫu liền đều ở bên ngoài bận rộn. Nếu không phải vì cố lự A mẫu tâm tình, kỳ thật Vương Khí hay là muốn đem hắn giao giao tiểu công chúa mang theo trên người. Hắn tiếp tục tại tinh hệ này ngoại vi hư không hạm chỉ huy đội ẩn nút bố phòng. Cái này trên 100 chiếc Huyền Chân cự hạm, thế nhưng là bây giờ Huyền Chân Văn Minh hơn phân nửa tinh túy chỗ. Mỗi một chiếc cự hạm đều phối hữu một tên tử phụ cảnh đệ tử môn nhân làm hạm trưởng, cũng chỉ có tử phụ cảnh tu giả mới có thể đem một chiếc cự hạm tất cả uy năng cho phát huy ra. Cái này tương đương với đem Huyền Chân cự hạm cho làm pháp bảo tới làm. Mà trên cự hạm lại phải phân phối chí ít 10 tên tay hỏa lực, cái này 10 tên tay hỏa lực nhất định phải âm thần tu vi. Bọn hắn có thể điều khiển vượt qua 300 cửa hạm pháo tiến hành chính xác đả kích. Phía sau tổ hành động thì là chí ít 12 tên cơ giáp người điều khiển, cái này đồng dạng là học tập bác gái người tinh binh chính sách. Nhưng không hề nghi ngờ, 12 tên chí ít âm thần cảnh giới người điều khiển dựa vào Huyền Chân Văn Minh cố ý chế tạo cơ giáp, tuyệt đối là một loại so bác gái người càng mạnh đơn thể lực lượng vũ trang. Còn lại trên thuyền nhân viên hậu cần hoặc là nhân viên kỹ thuật mới lấy luyện khí cảnh tu sĩ xuống làm. Tu vi không đến luyện khí cảnh, thậm chí kết nối lại thuyền đang làm nhiệm vụ tư cách đều không có. Nguyên thần cảnh đại năng nếu là nguyện ý, hoàn toàn có thể một người điều khiển một chiếc Huyền Chân cự hạm. Thật giống như Công Thâu Ý chí đệ tử thần diên, bây giờ mới vào nguyên thần cảnh, liền đã có thể đem chọn chiếc tinh hạm cũng làm thành nàng cơ quan khôi lỗi đến điều khiển. Cái này Huyền Chân hạm đội sức chiến đấu đã từ lâu tại thứ 6 phân khu cùng hư không kẻ đi săn lúc tác chiến đạt được hoàn toàn nghiệm chứng. Mặc dù nói bởi vì những cái kia hư không kẻ đi săn không cách nào bước nhảy không gian đến Huyền Chân trên cự hạm chẳng khác gì là phế đi chính mình sở trường nhất chiến pháp, thế nhưng là Huyền Chân hạm đội có thể lấy không hao tổn tư thái quét ngang thứ 6 phân khu, cái này đủ để chứng minh hết thảy. Mà bây giờ, chi hạm đội này phải đối mặt chính là Long tộc. Vương Ký tại hạm đội này bên trên chờ đợi một hồi, phát hiện Long xảo kia quả nhiên là cơ hồ lấy tốc độ ánh sáng tốc độ hướng bên này mà đến. Mặc dù so chân chính tốc độ ánh sáng vẫn là phải chậm một chút, có thể cái này cũng cho Vương Ký để một cái tỉnh. Long tộc thế nhưng là đã xông xáo lâu như vậy tinh không, bọn chúng tất nhiên cũng có được một chút đặc biệt thu hoạch đi. Cho nên dù là dựa theo hiện tại Long xảo kia tốc độ, còn có 20 năm đối phương mới có thể tiến vào huyền chân tinh hệ, có thể Vương Ký vẫn là không dám buông lòng cảnh giác. Hắn liền canh giữ ở hạm đội này bên trên, thuận tiện cũng là cho hắn Thiên Thai Mạo Hiểm Đoàn hai vị phách nhân hảo hữu điều chỉnh một chút thân thể đồng thời diên tọa một phen. Thiên Thai Mạo Hiểm Đoàn bên trong những người khác có dài dàng giặc tuổi thọ, chỉ có phách nhân tuổi thọ có hạn. Đây cũng là hạn chế phách nhân tộc trở thành cao đẳng văn minh liên hành tinh một lớn trọng yếu chế ước nhân tố. Dù sao không có dài dàng giặc cá thể sinh mệnh, bất luận cái gì tri thức truyền thừa tại đạt tới nhất định thể lượng đằng sau, chỉ là học tập cơ sở liền sẽ hao phí quá nhiều cá thể tinh lực. Thường thường một cái sinh mệnh cá thể tư duy nhất là sinh động tuổi tác đều dùng tại học tập mà không phải sáng tạo cái mới phía trên, đây cũng là một cái văn minh bình cảnh chỗ. Nhưng phách nhân như thế nào cùng Vương Khí không quan hệ, hắn chỉ là thuận tay đem diên thọ đan dược tan ra cho hai người phục dụng, để bọn hắn nguyên bản khô kiệt thọ nguyên lại tăng thêm 100 năm. Kỳ thật lúc đầu bọn hắn có thể rất nhẹ nhàng liền từ sinh mệnh người chăn thả nơi đó thu hoạch được một chút tương ứng sinh mệnh khoa học kỹ thuật đến kéo dài tuổi thọ. Nhưng ai để bọn hắn đều lên sinh mệnh người chăn thả sổ đen đâu? Lúc này Thiên Thai Dung binh đoàn, bởi vì đi qua cái này trăm năm qua đối với sinh mạng người chăn thả không ngừng quấy rối, đến mức đều đã trở thành toàn bộ thần khải tinh minh bên trong tiền thưởng cao nhất tồn tại. Trục tỷ tiền thưởng. Bởi vậy Thiên Thai Mạo Hiểm Đoàn cũng đã đạt thành một cái xưa nay chưa từng có thành tựu. Hoàn thành qua nhiệm vụ kim ngạch cùng bị số tiền thưởng song trọng phá trăm ức. Thiên Thai tên, danh phủ kỳ thực. Mà liên tại Vương Khí là hai cái phách nhân diên thọ đằng sau, lại ngoài ý muốn nhận được nhiễm rào truyền tin khẩn cấp. Hắn rất ngạc nhiên, còn tưởng rằng trên hành tinh mẹ muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vội vàng vừa xài bước qua Càn Khôn Lăng Hư Kiểu đi tới trên hành tinh mẹ, thần niệm trong nháy mắt lướt qua toàn bộ hành tinh mẹ, giống như không có gì dị thường bộ dáng. Sau đó chân chính dị tượng cứ như vậy đủ ảng một chút xử tại trước mặt mình. Đây là một cái châu tròn ngọc sáng thân thể phú quý tử nhi, nhất là cái kia nô ra tới bụng, tròn vo phi thường dễ thấy. Vương Ký ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, thẳng đến nhìn thấy dùng mấy trăm năm thời gian cuối cùng là gầy trở về nhiễm rào sau, trong nháy mắt liền hiểu cái gì. Tử nhi mang bầu. Vương Ký kinh ngạc trừng mắt nhìn, là ai làm chuyện tốt? Nhiễm Giảo một mặt nôn nóng nói, "A Khí, ngươi mau tới cho Tử Nhi nhìn xem. Chúng ta về Huyền Chân giới còn không có mấy ngày đâu, Tử Nhi liền bỗng nhiên xuất hiện có thai dấu hiệu." Vốn đang tưởng rằng nàng bị ai khi dễ, thế nhưng là chính nàng rõ ràng không có bất kỳ dị thường gì cảm ứng. Khác ngược lại là không có gì, ta chỉ là lo lắng nàng bị người khi dễ đều không tự biết. Vương Khí nghe đã cảm thấy lại càng kỳ quái. Cái gì gọi là bị người khi dễ còn không tự biết? Tử Nhi cũng không có ngốc như vậy. Hắn hỏi, "Tử Nhi, ngươi bây giờ có cảm giác gì?" Tử Nhi vuốt ve bụng của mình, ánh mắt phức tạp điệu nói, "Cảm giác ngược lại là không có gì." Ngược lại là thiên địa này nguyên khí chính quần quần không tuyệt tràn vào thân thể của ta, cảm giác còn tốt rất nhiều. Chính là ta rất kỳ quái, đứa nhỏ này là thế nào tới? Trạng thái tinh thần của nàng thật là tốt, thậm chí còn tản ra một chút mâu tính hào quang. Điều này nói rõ nàng đối với sự ngoại ý muốn này xuất hiện hải tử tuyệt không chán ghét. Vương Khí nghe lời nói của nàng trong lòng suy nghĩ một chút sau đó hỏi, mấy ngày nay, ngươi là có hay không có cái gì dị thường cảm giác? Tử Nhi suy nghĩ một chút nói, chính là có một lần lúc ngủ, mơ tới một đầu thật to hoang cổ đại xà, nàng yên lặng nhìn ta rất lâu, sau đó liền lập tức hướng ta đánh tới. Ta cho là nàng muốn ăn rơi ta đây, kết quả chỉ là đâm vào trên người của ta, sau đó ta liền lập tức tỉnh. Nhiễm Giảo kinh ngạc hỏi, chuyện trọng yếu như vậy, lúc trước ta hỏi ngươi tại sao không nói đâu? Tử Nhi đáp, bởi vì ta về sau lập tức lại ngủ thôi. Chính là khi nhìn đến lao ra thời điểm mới chợt nhớ tới chi tiết này. Vương Ký hít sâu một hơi, phát hiện vấn đề. Đây là nhân quả a. Vì sao dạng này chi tiết Tử Nhi lúc trước không nhớ rõ, lại vẫn cứ tại nhìn thấy hắn về sau nhớ tới. Như vậy nói cách khác, hai tử này cũng là cùng hắn có quan hệ. Điều phỏng đoán này làm hắn tê cả da đầu. Hắn không muốn dạng này có quan hệ a, còn tốt Nhiễm Giảo không có phát hiện cái gì, nàng chỉ là bỗng nhiên ý thức được trên phương diện khác, Tử Nhi tình huống này, giống như cùng thượng cổ trong truyền thuyết những cái tiên sử nữ sinh con sinh hạ thánh nhân kịch bản rất tương tự a. Thật chẳng lẽ chính là? Tử Nhi lắc đầu liên tục nói, ta khẳng định không có cùng bất luận cái gì giống được làm qua. Tử Nhi là phu nhân thị nữ, tại phu nhân gả cho lão gia về sau cũng chính là lao ra người, làm sao có thể lại tiếp xúc khác giống được đâu. Nhiễm Giảo thuận lời này vô ý thức nói ra, cho nên, đứa nhỏ này nếu như sinh ra tới, kỳ thật cũng chính là A Khí hài tử. Vương Ký vô ngữ che mặt, Nhiễm Giảo cuối cùng là ý thức được chuyện này. Tử Nhi nghe vậy lập tức khẩn trương lên, nàng nói, "Tiểu thư, ngươi chuẩn bị cầm đứa nhỏ này thế nào?" Nhiễm Giảo vội vàng trấn an nói, "Ngươi ta danh nghĩa là chủ tớ kỳ thực tình như tỉ muội, con của ngươi đương nhiên cũng là con của ta. Chỉ là, chúng ta cuối cùng vẫn là phải hiểu rõ đứa nhỏ này lai lịch, không phải vậy A Khí như thế không minh bạch làm cái tiện nghi cha tựa hồ có chút không quá thỏa đáng." Vương Ký âm thầm thở dài một hơi, nhìn Nhiễm Giảo hay là rất rõ ràng lý lẽ, không có suy nghĩ lung tung hướng trên đầu của hắn chụp tội danh. Cũng là gần 100 năm đến bọn hắn đều không có làm sao thực sự được gặp mặt, nơi nào có thời gian đối với Tử Nhi làm cái gì ai như vậy, hắn cũng có thể an tâm làm một chút suy luận. Hắn nói, nếu như ta đoán không sai lời nói, Tử Nhi trong bụng hải tử hẳn là một cái rất có lai lịch đại nhân vật chuyển thế. Thoại âm rơi xuống, hắn liền nhớ tới vị kia thế giới ý chí thích nhất hình thái, tức đại xà chi thể. Đại xà kia chi thể Vương Khí cũng coi là nhìn qua thật nhiều lần, ban đầu thời điểm còn không có cảm thấy có cái gì, thế nhưng là thời gian dần trôi qua hắn đã phát hiện đại xà kia chi thể cùng hắn đã thấy hoang cổ đại xà tựa hồ thật sự có rất nhiều chỗ tương tự. Hoặc là nói, này thiên địa ý chí huyễn hình vốn là dựa theo hoang cổ đại xà tạo hình đến tạo nên. Cái này hoang cổ đại xà chính là thái cổ một phương bá chủ, gần với long tộc tồn tại. Bởi vì bọn họ trong huyết mạch đồng thời có thanh trọng, chẳng khác gì là một cái tiên thiên lượng nghi đều đủ chi thể. Như thế lấy muốn, vương khí cũng có thể minh bạch vì sao thế giới ý chí sẽ đối với hoang cổ đại xà hình thái như vậy thiên vị. Đối với hắn tới nói, đây là có khả năng nhất đại biểu hắn toàn bộ hình thái. Về phần vì sao vị này thế giới ý chí sẽ đột nhiên nghĩ đến muốn đầu thai chuyển thế, còn cố ý chuyển thế đến tử nhi trong bụng, hoặc là nói là chuyển thế đến bên cạnh hắn, vương khí chỉ có thể yên lặng đem cái nổi này lưng mình tốt. Khẳng định là lần trước hắn cùng thế giới ý chí giao lưu thời điểm đem bác cái người chi thần lạp nhị trạng thái nói cho hắn, để hắn cải biến chính mình nguyên bản ý nghĩ. Tốt à, dựa theo thế giới ý chí nguyên bản ý nghĩ, đó là đương nhiên là muốn tụ tập thiên địa nguyên khí để cho người ta đạo hưng thịnh, từ đó làm ý chí của mình càng trước rõ ràng hiển hóa. Cứ như vậy, xui xẻo tự nhiên là toàn bộ tu hành giới, thiên hạ tu sĩ đều phải bởi vậy tiếp nhận thiên địa nguyên khí khô kiệt nỗi khổ. Như vậy hiện tại đâu? Quả đáng này liền muốn vương khí chính mình đến tiếp nhận. Thật sự là đem thiên hạ đại sự bản thân chống được. Khi hắn đem chính mình suy đoán nói cho Nhiễm Giảo đằng sau, nàng cũng là một mặt xoắn xuýt. Tử Nhi ôm chẳng lẽ là thế giới ý chí? Thế này thì quá mức rồi. Sau đó nàng đỗng nhiên ý thức được một sự kiện, nói vậy dạng này lời nói, sợ là chúng ta không thể để cho Tử Nhi tùy tiện như vậy dưỡng thai. Nàng hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều tại thôn vệ kinh người thiên địa nguyên khí, vị trí chẳng mấy chốc sẽ khiến cho vùng thiên địa kia biến thành một mảnh cằn cỗi, có lẽ chúng ta hẳn là nàng ngừng lại, trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra cho đem Tử Nhi an trí ở nơi nào dưỡng thai. Vương Ký thì là trong nháy mắt tỉnh ngộ nói, đưa nàng đặt ở Ngũ Thần Sơn bên trên. Nhiễm Giảo cực kỳ kinh ngạc, còn có loại thao tác này. Dù sao hiện tại cái này Tử Nhi tình huống thế nhưng là vô luận để ở nơi đâu đều sẽ đối với nơi đó thiên địa nguyên khí tạo thành tính phá hư đả kích. Nếu là đặt ở Ngũ Thần Sơn bên trên, dù là Ngũ Thần Sơn nguyên khí rồi rào trước đó chưa từng có, vậy cũng sẽ phá hư cái này khó được tiên sơn đi. Vương Khí lại khẳng định nói ra, quyết định như vậy đi, sau đó chúng ta cùng một chỗ trước tiên đem Tử Nhi đưa đến Ngũ Thần Sơn đi lên. Nơi đó vốn là thiên địa này tạo hóa đi ra tiên sơn, lúc này còn cho thiên địa này cũng là chuyện đương nhiên. Còn có một số tính toán Vương Khí không có nói ra. Hắn cần chính là Ngũ Thần Sơn dạng này tiên sơn phúc địa sao? Không, lấy bây giờ Ngũ Thần Sơn đệ tử phương hướng phát triển, một chỗ tiên sơn đối với bọn hắn tới nói căn bản không có gì đại dụng, các đệ tử đều dựa vào trên tinh hạm hư không chi hoa đang tu luyện. Ngũ Thần Sơn cần, thủy chung vẫn là hậu bối đệ tử quần quần không dứt. Như vậy, hắn đem Ngũ Thần Sơn ngọn tiên sơn này phúc địa còn cho thế giới ý chí đến thai nghén nàng chuyển thế chi thể, như vậy tại công thành đằng sau, thế giới ý chí này phải chăng cũng sẽ đem Ngũ Thần Sơn đại hưng chi thế cho kéo dài đến càng lâu đâu? Như thế nào đại hưng? Không phải liền là ưu tú môn nhân tử đệ quần quần không dứt a? Đương nhiên, nói là tính toán thật khó nghe, chỉ có thể nói là trí tuệ đi. Tử Nhi rất nhanh liền tại cái này Ngũ Thần Sơn bên trên ngốc tốt cũng hiện ra bản thể. Đi vào hôm nay đều nguyên khí không gì sánh được nồng đậm địa phương, nàng giống như có chút ức chế không nổi trạng thái của mình, rất nhanh liền ngủ thật say. Mà tại nàng giấc ngủ thời điểm, thiên địa nguyên khí này cũng là quần quần không tuyệt tràn vào thân thể của nàng, làm nàng thân thể liền đến càng lúc càng lớn. Vương Khí xem xét điệu bộ này ghê gớm, đội vàng thi triển mở không thuật để cái này Ngũ Thần Sơn hộ sơn trong trận pháp không gian cấp tốc huyết trương đến một cái 10 phần bắt ngát trình độ. Cho dù là như vậy, cái này khuyết trương đi ra hoang vu địa khu vậy mà cũng rất nhanh tại thiên địa nguyên khí làm dịu thổ nhưỡng ướt át đồng thời mọc ra cây xanh. Cũng không lâu lắm, liền lại là một mảnh xanh đúng tươi tốt tiên ra thắng cảnh. Mà Tử Nhi ở chỗ này có thể hảo hảo mà ngủ ngon, chỉ là không biết lần này tiểu bảo bảo muốn thai nghén bao lâu. Nhiễm Giảo phiền não gãi đầu một cái, nàng nói, đứa nhỏ này sinh ra về sau, ngươi chuẩn bị làm sao an trí? Vương Ký có chút im lặng. Bởi vì một ít phong kiến cặn bã, cái này chưa ra đời hài tử tất nhiên cũng muốn tính thành là con của hắn. Hắn chỉ có thể thở dài một tiếng nói, đương nhiên là xem như con của mình nuôi dưỡng. Chỉ là Tử Nhi lời nói Nhiễm Giảo nói Tử Nhi ngươi cũng thuận tiện cho cái danh phận đi. Vương Ký thất cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, Tử Nhi đương nhiên là theo nàng cao hứng liền tốt. Chúng ta không nên cho nàng an bài nhân sinh của mình. Thú hồ, nàng tại sinh song hải tử này đằng sau, thân phận liền hoàn toàn khác nhau. Nhiễm Giảo hỏi, thân phận của nàng? Vương Ký nêu ví dụ nói tỉ như, thế giới rắn mẹ. Thế giới chi mẫu thánh mẫu rắn loại hình. Nhiễm Giảo không nói gãi đầu một cái nói cái này thật là phiền phức. Chương 625 Huyền chân thật chương 625 Huyền chân thật huyền chân giới thế giới ý chí muốn lấy chuyển thế phương thức đến tiến hành bản thân tăng lên, đây cũng là một loại chuyện không có biện pháp. Dù sao chuyển thế đằng sau, mặc dù linh trí của nàng sẽ có được cực lớn khai ngộ, nhưng nàng cũng tương đương là bỏ mình tại nơi này thế giới đại bộ phận quyền hành, trở thành một cái hoàn toàn mới cá thể. Đây khả năng cùng Lạp Nhĩ trạng thái hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là ai bảo Lạp Nhĩ bác gái người là một tông giáo văn minh đâu? Bởi vì bác gái người dài dằng dặc tuổi thọ, khiến cho quang minh tinh rất sớm đã xuất hiện một cái thống nhất tôn giáo. Bác gái người làm cho này hành tinh nhân vật chính có được thống nhất tín ngưỡng. Cái này khiến Lạp Nhĩ có thể sớm cho kịp liền có được một cái hoàn chỉnh, cố hữu hình thái ý thức. Mà cái kia hình thái ý thức chính là bác gái đám người tín ngưỡng quang minh chi thần. Có thể nói là lúc đầu bác gái người tạo nên ra bọn hắn thần minh, sau đó vị này thần minh giáng sinh nhân gian hóa thân thành một cái bác gái người, lại đem bọn hắn văn minh dẫn dắt hướng về phía đỉnh phong. Cũng là bởi vì này, Lạp Nhĩ giáo nghĩa không ở bác gái người bên ngoài truyền bá, bởi vì hắn chỉ có thể là bác gái người thần. Cũng coi là có tốt có xấu. Mà bây giờ chân liền không giống với lúc trước. Không sai, Vương Kỳ đã thuận miệng cho hắn tiểu nữ nhi đặt tên là Chân Chân, dù sao cũng là huyền chân giới ý chí biến thành thôi. Chân Chân hình thái ý thức cũng không có cố hóa, dù sao huyền chân giới bên trên trừ đại bành vương triều, còn có rất nhiều nhân đạo văn minh ngay tại cao hứng lại suy sụp xuống. Dưới loại tình huống này làm sao có thể để Chân Chân hình thái ý thức cố hóa? Thế là nàng lựa chọn dấn thân vào tại hoang cổ đại xa nhất tộc, lại giáng sinh tại Vương Khí bên người. Nhưng thật ra là lựa chọn huyền chân văn minh, cái này cũng coi là mới phát tu sĩ văn minh. Nàng đợi thế là dứt bỏ mất rồi chính mình mặt khác tất cả khả năng, chuyên chú vào huyền chân một đạo. Tử Nhi ngủ say, cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Như vậy thì cũng thôi đi, Nhiễm Giảo tiếp tục lưu lại huyền chân giới đền bù chính mình làm mẫu thân quyết điểm, mà Vương Khí thì là về tới huyền chân hạm đội tiếp tục giám thị Long Xảo kia động tĩnh. Chỉ là để hắn có chút không kịp chuẩn bị chính là 10 tháng sau, Nhiễm Giảo liền đã ôm 4 tuổi lớn nữ nhi Giao Giao đi tới xoáy hạm của hắn bên trên. Các ngươi sao lại tới đây? Vương Khí đại là giật mình. Nhiễm Giảo còn chưa nói chuyện, ngược lại là trong ngực nàng Giao Giao công chúa đã vị chua trùng tiên nói, đều là Ama, Tử Nhi A Di sinh một quả trứng đằng sau, Ama liền lại đi chiếu cố quả trứng này không cần Giao Giao. Cuối cùng vẫn là cái tiểu hải tử, điểm ấy ăn dấm tâm lý hay là rất rõ ràng. Nhiễm Giảo không khỏi mỉm cười nói đó là ngươi muội muội Chân Chân, cũng không phải trái trứng. Vương Khí thì hỏi, Tử Nhi nhanh như vậy liền sinh ra trứng tới rồi sao? Nhiễm Giảo gật đầu nói, ta không phải cũng là hoài thai 10 tháng liền sinh ra, chỉ là cái kia Giao Giao tại đản lý lại thời gian dài một chút thôi. Chân Chân trứng sau khi đi ra ta liền đem chi bày ra tại Ngũ Thần Sơn phong đính trước kia linh tuyển bên trong ổ dưỡng, mà A Mẫu cũng dọn đến chỗ nào định cư đến tuột cùng chiếu cố. Mà lại ngươi có thể yên tâm, A Mẫu tại linh tuyển cọ rửa bên dưới vậy mà đã có do âm trở lại dương dấu hiệu. Đây thật là quá tốt rồi. Vương Khí chân thành gật đầu nói đúng vậy à, quá tốt rồi, Lưu Thị A Mẫu cũng là kỳ nữ tử, cả đời am hiểu nhất dưỡng dục hậu bối. Cả đời này à, nàng kiệt xuất tác phẩm liền đã có Long Hậu Nhiễm Giảo còn có Huyền Chân đệ nhị đế đạo tuyên hoàng đế, cùng Huyền Chân đế thứ ba thế an hoàng đế. Bây giờ còn có Huyền Chân thứ nhất công chúa Giao Giao công chúa, tương lai còn sẽ có Huyền Chân thứ hai công chúa cũng tức là thế giới ý chí chuyển thế chi thân Chân Chân công chúa. Huyền Chân văn minh mạnh nhất chăn nuôi viên không phải Lưu Thị A Mẫu không còn ai. Tiểu Giao Giao đến quả thực cho chiếc này trên tàu chiến chỉ huy tăng thêm rất nhiều niềm vui thú. Vương Khí cũng sẽ không cảm thấy nơi này nguy hiểm, tiểu hải tử không có khả năng loạn chơi loại hình suy nghĩ, ngược lại toàn thuyền đều là buổi tiếp Giao Giao cùng một chỗ làm ở Mỹ, lộ ra vui chơi cực kỳ. Khi Tạp Lệ nhìn xem chính mình người tiểu sư muội này nhận đám người yêu thích dáng vẻ, thật sự là có loại chính mình già cảm giác. Năm đó ở bác cái người bên kia, nàng cũng là nhận như vậy sủng ái. Mà theo quan sát mọi người đối với Giao Giao yêu thích, nàng chợt phát hiện một cái hiện thực. Có lẽ lúc trước mọi người đối với nàng yêu thích cũng là như thế thuần túy mà không trộn lẫn bất luận cái gì dư thừa suy nghĩ, chỉ là hy vọng nàng có thể rất nhanh khoái hoạt vui a. Trở thành giống mẫu thân Lạp Nhĩ tồn tại dạng này, cái này vốn chỉ là nàng một người cho mình áp lực. Bình thường bác cái đám người sẽ chỉ chân thành hy vọng bọn họ tiểu công chúa có thể khỏe mạnh, khoái hoạt. Nhận biết này làm nàng toàn bộ suy nghĩ đều trở nên thông thấu. Tiến tới trong cơ thể nàng quang năng rất là rực sáng, biến thành có thể bị hắn hoàn toàn nắm giữ lực lượng. Nàng làm được. Tại theo Vương Khí tu hành trăm năm về sau, cuối cùng là đem bên trong thân thể mình tất cả năng lượng ánh sáng đều nắm giữ. Đây cũng là một bước đạt đến tỷ tỷ nàng Tạp Bách Lệ có thể làm được trình độ. Mà thật đến lúc này nàng mới ý thức tới một việc. Bác gái người muốn xông ra tự thân số mệnh cũng không có đơn giản như vậy. Nàng đi theo Vương Khí học rất nhiều, lúc này đống nhiên tỉnh ngộ ra một việc. Nàng cùng Tạp Bách Lệ so với mẫu thân Lạp Nhị khiếm quyết, kỳ thật cũng không phải là cái gì lực lượng tinh thần, mà là tín ngưỡng. Mẹ của các nàng vốn là bởi vì tín ngưỡng mà tồn tại, các nàng không cách nào làm đến mẫu thân mình như thế thuần túy, tự nhiên cũng không có biện pháp biến thành các nàng mẫu thân như thế. Đương nhiên, hiện tại tiến vào Ngũ Thần dưới sơn môn tu hành, thì Tạp Lệ cũng không cần lại đi mẫu thân của nàng đường xưa. Nhìn xem bây giờ nhà mình môn phái những đồng môn này cường đại, ánh mắt của nàng đã sớm đặt ở phương xa. Sư tôn nói, chờ ta toàn bộ nắm trong tay thể nội quang năng liền có thể nếm thử đem những này năng lượng ánh sáng hóa thành chân khí bản thân. Khi Tạp Lệ nói một mình, đợi đến chân khí thành tựu, ta liền có thể bắt đầu Ngũ Thần núi chính thức tu hành. Cùng mọi người liền sẽ không lại có lớn như vậy khác biệt. Tại Vương Khí xem ra, khi Tạp Lệ quang năng kỳ thật càng giống là một loại sớm ngưng kết trong thân thể đặc thù linh lực. Linh lực có thể tại tự thân ý chí ra chỉ bên dưới cuối cùng chuyển hóa làm chân khí hoàn thành trúc cơ, như vậy những này năng lượng ánh sáng trên lý luận cũng có thể đạt thành tương ứng cải biến. Mà khi Tạp Lệ lúc này tiến triển chậm chạp, tương đương với trăm năm mới khó khăn lắm hoàn thành trúc cơ quá trình, chỉ thiếu chút nữa bước vào luyện khí kỳ. Thế nhưng là nàng một khi tiến vào luyện khí kỳ, chỉ sợ sẽ là luyện khí biến mãn. Trên phi thuyền thời gian nóng như vậy náo nhiệt gây cũng là không cảm thấy trải qua nhanh. Lại là 10 năm trôi qua, xa xa đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, là cái 14 tuổi đáng yêu tiểu công chúa. Nàng tốc độ sinh trưởng ngược lại là cùng nhân loại một dạng, khả năng dù sao chỉ là 1/3 huyết thống là long tộc đi. Vương Khí cùng Nhiễm Giảo bồi bạn nữ nhi trưởng thành, đã cảm thấy phi thường hạnh phúc cùng thỏa mãn. Duy nhất không được hoàn mỹ hay là Tử Nhi. Bọn hắn đã thành thói quen Tử Nhi làm bạn, bây giờ nàng rơi vào trạng thái ngủ say không khỏi hơi nhớ nhung. Thân thể của nàng như cũ tại phi tốc biến hóa bên trong. Vương Khí có loại dự cảm, chỉ sợ nàng sẽ theo Chân Chân ấp mới có thể cùng một chỗ tỉnh dậy đi. Ngày hôm đó bọn hắn ngay tại trên tàu chiến chỉ huy nhìn xa đài ngắm cảnh ăn cơm dã ngoại, Vương Khí chính chiếu cố thịt nướng lò nhìn xem thê nữ tại cái kia chơi đùa, lại là đột nhiên phát hiện trong tinh không một chút chỗ không ổn. Bóng đen bên trong, tựa hồ là có đồ vật gì đang đến gần. Long tộc tiền tiêu. Vương Khí do dự một chút, sau đó liền đưa tay lấy ra một cái to bằng nắm đấm quả cầu kim loại. Quả cầu kim loại này thể 10 phần đẹp đẽ, nội bộ thì là một cái 10 phần không gian bắt ngát. Đây là hắn cho nhà mình sủng vật chế tạo nhà mới, hắn đầy đủ nghiên cứu những cự thú kia trên tinh cầu mang về trái cây, phân tích đám cự thú ưa thích chính là cái gì, sau đó mới cho thiết cầu chế tạo cái này rộng rãi thoải mái dễ chịu nhà mới. Hắn nắm nuốt quả cầu kim loại hướng phía trước một chỉ, thiết cầu liền đã từ quả cầu kim loại này bên trong theo một đạo ánh sáng cầu vồng xuất hiện ở bên ngoài. Bèng, nó rơi vào tinh hạ bông tuyền, phát ra một tiếng vang vọng. Thân thể cao lớn kia, cho dù là nằm sấp lấy đều có 200 mét độ cao, trồm người lên càng là có thể đạt tới 500 mét. Cái này còn không phải cực hạn của nó, lúc này thiết cầu hẳn là vẫn chỉ là tại thanh niên kỳ đi. Bất quá dù là chỉ là thanh niên kỳ, tấm kia mở hai cánh đứng lên cũng đã là che khuất bầu trời, nằm ở vương khí trên tàu chiến chỉ huy thậm chí đều có thể bao trùm rơi 1/5 diện tích. Hoa, Giao Giao kinh hỉ cực kỳ, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua thiết cầu đâu. Vương khí thấy thế bất đắc dĩ nói ra, nó quá lớn, không thích hợp tại trong tinh hạm phong suất. Bất quá bây giờ, ngươi có thể nhìn nó là như thế nào ứng đối những long tộc kia tiền tiêu. Thiết cầu lĩnh mệnh mà đi, lúc này mở ra cái kia bắt ngắt cánh, cũng không cần ấy, nó cũng đã có thể ở trong tinh không bay lượn. Nó hiện tại tuyệt đối coi là một đầu vô cùng cường đại tinh không cự thú. Thiết cầu há mồm ở trong tinh không im ắng gào thét một tiếng, sau đó cứ dựa theo vương khí chỉ thị hướng trong tinh không kia hắc ám chỗ bay đi. Thời điểm tuổi nhỏ còn nhìn không ra, hiện tại triệt để mở ra lại nhìn, thiết cầu này thế mà cũng tự có một phen thần tuấn chỗ. Dù sao cũng là cự thú trên tinh cầu một hơi trải qua hai loại gen cường hóa thú vương a. Đơn thuần cái này bề ngoài, kỳ thật đều muốn vượt qua những cái kia bụng vệ tinh không chi long. Sau đó vương khí người một nhà liền về tới hạm tiểu, cùng một chỗ nhìn thiết cầu hành động. Nguyên bản đối với mọi người tới nói, vùng tinh không kia là một vùng tăm tối tĩnh mịch địa phương, các loại máy thăm dò cũng quét hình không ra sự tồn tại của đối phương. Thế nhưng là theo thiết cầu mở ra hai cánh ở bên kia phóng xuất ra vô cùng cường đại bức xạ nhiệt năng, trên phi thuyền dò xét trên thiết bị tự nhiên là xuất hiện 11 con tinh không long tộc hình ảnh chiếu rọi. Cái kia 11 con tinh không long tộc hẳn là long tộc tiền tiêu, bọn hắn hiển nhiên có biện pháp tại trong tinh không này bản thân ẩn tàng tránh thoát huyền chân trên cự hạm dò xét thủ đoạn. Lúc trước bị màu xanh da trời ngôi sao phát hiện, thoạt nhìn vẫn là bọn hắn quá bất cẩn. Ước chừng không nghĩ tới hành tinh mẹ tinh hệ bên này vậy mà cũng tồn tại văn minh liên hành tinh thế lực đi. Thiết cầu xuất hiện không thể nghi ngờ cho những long tộc kia tiền tiêu mang đến rất là hỏng bét tình huống, bọn hắn không thể không đối mặt tự thân bại lộ mang đến phiền phức. Đồng dạng, bọn hắn còn phải muốn đối mặt thiết cầu tấn công. Đơn thuần thể lượng, tinh không này long tộc cũng không so với sắt bóng tiểu. Nhìn khi tiến vào giữa các hành tinh đằng sau, thân thể của bọn hắn đều trải qua khác biệt trình độ tiến hóa. Thế nhưng là loại tiến hóa này không có chút nào mỹ cảm, thậm chí khả năng còn phá hủy long tộc nguyên bản cường đại tiềm lực, cho nên đây cũng không phải là một loại tốt tiến hóa. Ngược lại là thiết cầu, khắp nơi đều lộ ra một loại tỷ lệ vàng dưới tinh điều tế chắc, tại đơn thuần luận trên cấp độ sinh mệnh phảng phất so những này tinh không long tộc còn cao cấp hơn một chút. Bọn hắn không ngừng mà hướng thiết cầu phát động công kích, xa xa phun ra long tức, ý đồ lấy từ xa đả kích phương thức đến tổn thương thiết cầu. Thế nhưng là tại cấp tinh tế khác khoảng cách bên dưới, long tức uy lực đồng dạng sẽ giảm mất đi nhiều, tại sao như vậy khoảng cách bên dưới thiết cầu thậm chí không tránh không né đều là không đau không ngứa. Nó vẫn là mở ra hai cánh cấp tốc tiếp cận. Ngay từ đầu long tộc tiền tiêu bọn họ cũng không có lại kéo dài khoảng cách, bởi vì bọn hắn cũng muốn để cho mình long tức lực sát thương lớn hơn một chút. Thế nhưng là thật coi thiết cầu mang theo hai cánh mở ra to lớn phóng xạ chàng đi tới gần lúc, những này tinh không long tộc nhưng đều là lâm vào một loại cực kỳ lúng túng hoàn cảnh. Bọn hắn cảm thấy toàn thân cực kỳ khó chịu, cho dù là long tộc cường hành nhục thân, đều tại loại này cường đại bức xạ phía dưới xuất hiện toàn thân tiêu đốt cảm rất đau. Đáng tiếc trong tinh không không có khả năng truyền bá thanh âm, bọn hắn gầm thét cùng thống khổ gào thét đều chỉ có thể quy về im ắng. Lúc này bọn chúng chỉ có thể dốc hết toàn lực công kích, hy vọng có thể đồng tâm hiệp lực đem đầu này đáng sợ tinh không cự thú giải quyết cho, sau đó bọn hắn mới có thể lại suy nghĩ như thế nào rút lui. Kết quả bọn hắn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Thiết cầu là một loại cường đại hạch nhân cự thú, đó là tại sinh mệnh cấp độ cùng năng lượng đẳng cấp bên trên đều đạt đến một loại rất cao trình độ. Đây không phải trước mắt những này mới không sai biệt lắm tương đương với âm thần cảnh tu vi long tộc có thể ứng đối. Dù sao, những này long tộc mạnh nhất long tức cũng chỉ là có thể tại thiết cầu trên thân lưu lại một chút nhỏ thương tích, thế nhưng là hạch nhân cự thú cường đại sức khôi phục không cần bao lâu liền có thể triệt để khôi phục lại. Cho nên tại chiến đấu sau một thời gian ngắn, những này long tộc mặc dù không có lập tức xuất hiện thương vong, cũng là không thể tránh khỏi lộ ra vẻ mệt mỏi. Dưới loại tình huống này, huyền chân hạm đội bắt được tiểu đội xuất động, dễ như trở bàn tay liền đem những hành động này càng ngày càng chậm chạp lại không tự biết long tộc cho toàn bộ bắt được trở về. Về phần thiết cầu thì là để vương khí phất phất tay đã thu trở về. Thiết cầu căn bản liền không thích ra ngoài hoạt động, nó là đầu cực trạch hạch nhân cự thú. Cái kia 11 con tinh không long tộc bị bắt sau khi trở về, liền bị nhốt ở một cái an trí tại trên một viên hành tinh nhỏ trong lồng giam chờ đợi vương khí thẩm vấn. Bất quá chờ vương khí đi qua nhìn đến những này long tộc thời điểm, liền phát hiện tình trạng của bọn họ giống như không tốt lắm. Cái này từng cái, làm sao đều là máu thịt bé bét, giống như thiết cầu cũng không có ra tay độc các ca. Sau đó hắn ý thức đến, đây là thân thể bọn họ gặp bức xạ, ngay tại tiếp nhận bức xạ di chứng đâu. Lúc đó hắn liền kinh ngạc. Thiết cầu bức xạ mặc dù đáng sợ, nhưng là đối với âm thần cảnh tu vi tồn tại hẳn là không có gì quá lớn hiệu quả mới đối, làm sao cái này kém chút là có thể đem rồng đều cho bức xạ chết. Dưới loại tình huống này, những này rồng đầu não đều không thanh tỉnh, hắn cũng lười dưới loại tình huống này đi hỏi thăm, hay là mời tới nhà mình cha vợ Nhiễm Sở đến đây tiến hành phân biệt. Nhiễm Sở cũng không có ngao thanh lăng như vậy đa sầu đa cảm, nếu long tộc không chào đón bọn hắn, vậy hắn cũng không chào đón long tộc. Cho nên hắn đi vào đằng sau lập tức liền đối với những long tộc kia tiền tiêu tiến hành một phen nghiên cứu cùng khảo vấn, sau đó đạt được vương khí muốn đáp án. Hắn nói, những này long tộc, không, có lẽ chỉ có thể xưng là long thú. Bọn hắn sinh trưởng trong hoàn cảnh thiên địa nguyên khí cực đoan không đủ, ít nhất là không đủ để long tộc bình thường sinh trưởng phát dục. Cho nên tại cái này sinh trưởng trong quá trình, thân thể của bọn hắn thiếu khuyết linh lực áp chế liền phát sinh những này dị biến. Đồng dạng, nguyên bản chân long nên có rất nhiều thần dị cũng đã biến mất. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn bất quá là một đám tiên thiên dị dạng long thú. Bất quá coi như Nhiễm Sở đối với nó khinh bị không thôi, cũng là vẫn nhớ từ bọn hắn trong miệng đào ra long xào tình báo. Chương 626. Bị đuổi giết long tộc. Chương 626. Bị đuổi giết long tộc. Cái kia 11 con long tộc tiền tiêu rất mau tiến vào sắp chết câu, đó là bị bức xạ đến ăn không tiêu. Bất đắc dĩ, tại không rõ ràng những này long tộc trở về thái độ trước đó, Vương Khí hay là lựa chọn trước bảo vệ bọn hắn tính mệnh đi. Dù là Nhiễm Sở đều đã không quan tâm những này long tộc tính mạng. Trong mắt của ta, bọn hắn đều đã không có khả năng tính long tộc, ngươi giữ lại mạng của bọn hắn làm gì? Nhiễm Sở có chút không vui nói. Vương Khí nói, trước lưu một đường đi, vạn nhất kia long tộc thật hay là như vậy ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng chỉ có thể hạ ngân thủ. Trăm năm đi qua, Vũ Thần Sơn bên trên Dương Thần Chân Tiên đều đã lại nhiều vài tôn, chỉ là không biết kia long tộc phải chăng có đầy đủ thực lực đến đây khiêu khích. Nhiễm Sở khẽ miệng co giật một chút, hắn nói, ngươi đây cứ yên tâm đi. 5000 năm trước Long tộc gặp đại kiếp độn hướng hư không trước đó đều không có hiện tại Ngũ Thần Sơn phần này thế lực, coi như bọn hắn tại tinh không phát triển được cho dù tốt, không có trên hành tinh mẹ đặc biệt hoàn cảnh, bọn hắn cũng sẽ không so 5000 năm trước tốt hơn. Vương Khí nghĩ nghĩ, liền hạ lệnh, đối với Long Sảo kêu bên kia tiến hành phát hành, cảnh cáo bọn hắn đã tiến vào ta Huyền Chân Văn Minh nguy hiểm phân biệt khu, để bọn hắn lập tức dừng lại tiến hành thông tin. Cái gọi là tiên lễ hậu bình, chính là muốn sư xuất nổi danh. Long Sảo hiển nhiên là tiếp thu được phần này phát hành, mà nó cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, chỉ coi làm không nghe thấy bình thường tiếp tục hướng nơi này vào tới. Nhiễm Sở thấy thế hừ lạnh một tiếng nói, ta nhìn hay là trực tiếp cho một pháo cảnh cáo một chút tương đối tốt. Vương Khí suy nghĩ một chút vẫn không có tiếp nhận đề nghị này, mà là hạ lệnh để Thái Hư Kính Trận đối với bên kia tiến hành một phen điều tra. Đối phương đã triệt để tiến nhập Thái Hư Kính Trận điều tra phạm vi bên trong, lúc trước là lo lắng đối phương phát giác phe mình điều tra mới không có vận động, mà bây giờ Vương Khí cảm thấy có thể rộng mở đến chiếu bọn hắn. Thái Hư Kính Trận hình ảnh bị chiếu ảnh đến trên hạm tiểu của bọn hắn. Bọn hắn vốn cho rằng nhìn thấy sẽ là một tòa nguy nga khổng lồ long xảo cùng một chi gối giáo chờ sáng tinh nhuệ long quân. Có thể kết quả, bọn hắn nhìn thấy chính là một cái phá thật nhiều động long xào chính lẻ loi trơ trọi ở trong tinh không phi hành. Sao như vậy hình dạng? Nhiễm Sở ngược lại đầu tiên không có khả năng tiếp nhận. Nếu là long tộc lúc này vì danh cường thịnh không ai bị nổi, như vậy hắn tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp Vương Khí đem chiến thắng, thậm chí là đem diệt tuyệt cũng ở đây không tiếc. Nhưng là bây giờ long tộc này vậy mà lẫn vào thê thảm như thế. Hắn ngược lại là động lòng chắc ẩn, muốn nói lại thôi đứng lên. Vương Khí có chút kinh ngạc đằng sau kinh ngạc nói, nghĩ đến cũng là như vậy, nếu thật là ở bên ngoài lẫn vào tốt, lại thế nào có thể sẽ muốn trở về hành tinh mẹ? Long xào này chúng ta nên xử trí như thế nào? Hắn đem vấn đề vứt cho Nhiễm Sở. Nhiễm Sở cũng làm khó. Lúc trước long tộc ngạo mạn thế nhưng là mang đến cho hắn thương tổn không nhỏ, bây giờ trong lòng của hắn thật sự là không muốn tha thứ. Có thể long tộc này hiện tại, Nhiễm Sở chính là như thế cái ăn mềm không ăn cứng. Không đội mà làm quyết định, bọn hắn đến Huyền Chân tinh hệ còn có một đoạn thời gian. Vương Khí khẽ cười nói. Nhiễm Sở cũng liền tạm thời kiềm chế lần này do dự, chuyên tâm làm bạn chính mình tiểu ngoại tôn nữa đi. Giao Giao công chúa từ khi sinh ra lên, đó chính là chúng tinh cùng nguyện đạt được ngàn vạn yêu thích. Nhiễm Sở làm ông ngoại của nàng, càng đem nàng cho sủng thành đáy lòng thịt. Lại là qua 5 năm, Giao Giao ngoại hình triệt để cố hóa thành 19 tuổi tuổi trẻ dung nhan, đương nhiên nàng một thân tu vi cũng là không hề yếu. Nghiêm chỉnh mà nói nàng tại trong chứng thời điểm liền đã có thể tu luyện, bây giờ niên phương 19 đã là thời gian tu hành vượt qua 100 năm thâm niên đại tu. Mặc dù nàng vẫn chỉ là luyện khí kỳ, nhưng vấn đề là huyết mạch của nàng cùng tư chất đã chú định căn cơ của nàng không gì sánh được rộng lớn, luyện khí kỳ cái này tích lũy thời gian cũng sợ rằng sẽ 10 phần lâu dài. Long Sào đã tiến lên đến Huyền Chân tinh hệ bên ngoài. Tự nhiên là không có khả năng lấy loại tốc độ này xông vào Huyền Chân trong tinh hệ, nhưng lại tại nó giảm tốc độ thời điểm, khắp trung quanh không gian liền xuất hiện chấn động kịch liệt một hồi. Sau đó từng chiếc hình thức đặc dị to lớn tinh hạm phá không mà ra. Đây là một chi chiếc dược xuất hiện hạm đội. Vương Khí nhìn xem những này phản phất khác biệt tam giác thể tinh hạm, không khỏi nói một câu, nhìn, long xào này là bị người xua đuổi đến đây à? Lại có người có thể như vậy đối đãi long tộc. Nhiễm Sở trong lòng lửa lại dấy lên tới, bất quá lần này lại không phải hướng về long tộc, mà là hướng về cái kia ý đồ bắt được long xào ngoài hành tinh hạm đội. Hắn chính là dạng này. Trước đây long tộc ngạo mạn với hắn, khinh thị với hắn, hắn liền hận không thể đem long tộc nghiền xương thành tro. Về sau hắn nhìn long tộc tinh thần sa sút, liền lại nhịn không được sinh ra lòng chắc ẩn, nghĩ đến khuyên như thế nào nói Vương Khí giúp đỡ một đám. Hiện tại hắn gặp long tộc lại muốn bị người như vậy chém tận giết tuyệt, hắn ngược lại là tức giận sôi sục. Nhìn xem long xảo kêu bên trong bay ra trên 100 đầu bụng lớn rồng thủ vệ long xảo, trong lòng của hắn cảm giác khó chịu cảm giác thì càng đượm. Long xảo này bên trong cũng bay không ra một đầu bình thường đồng. Nhiễm Sở trong lòng khó tránh khỏi giận dữ. Đó là giận nó không tranh buồn bã nó bất hạnh. Vương Khí thấy thế cũng không nói nhảm, trực tiếp ra lệnh một tiếng nói hạm đội hiện hình, thông tin liên hệ hạm đội của đối phương. Thông tin yêu cầu bị phát ra, cũng không lâu lắm liền đã kết nối. Chỉ gặp thông tin trên tấm hình xuất hiện là một cái đầu ba sừng ba cái tay loại người hình sinh mệnh có trí tuệ. Giản thật, bởi vì công tôn hồng nhân đạo truyền bá, cái này thần vân đại tinh hệ dài vừa thành như vậy sinh mệnh có trí tuệ đã cực ít. Nơi này là sừng nhọn văn minh thứ 7 bắt thú hạm đội, chúng ta tại quý tinh hệ bên ngoài ngăn trở một cái tinh thú tổ xâm lấn. Không cần đáp tạ, cũng xin đừng nên ngăn cản chúng ta bắt hành vi man dở động. Thông tin bên trong. Không đợi Vương Khí khách bộ hai câu, đối phương liền đã rất thẳng thắn lưu loát liên tục nói ra một phen. Cái này nhìn rất không khách khí, một bộ văn minh cấp cao đối đại văn minh cấp thấp thái độ. Vương Khí thoáng chần chờ, nhưng vẫn là tỉnh táo nói ra, rất cảm tạ trợ giúp của các ngươi tôn kính sừng nhọn văn minh, bất quá như lời ngươi nói tinh thú tổ nguyên bản là thuộc về ta Huyền Chân văn minh một bộ phận, bọn hắn bây giờ chỉ là muốn trở về quê quán, cũng không phải là muốn làm hại Huyền Chân tinh hệ. Sừng nhọn kia văn minh phát ngôn viên có chút kinh ngạc, sau đó nói, các ngươi, đây là muốn cùng ta sừng nhọn văn minh cướp đoạt chiến lợi phẩm. Vương Khí lại là tốt tính cũng tức giận, ánh mắt của hắn ngưng tụ nói các ngươi truy sát Long tộc, lại là vì cái gì? Sừng nhọn kia văn minh phát ngôn viên lộ ra một tia rất có ý vị mỉm cười, sau đó hạ lệnh, có ý tứ, vậy liền để các ngươi nhìn xem chúng ta chiến thú đi. Thoại âm rơi xuống, một bên khác Thái Hư kính trận trên tấm hình liền hiện ra những này sừng nhọn văn minh một chiếc thuyền cỡ lớn bên trên bỗng nhiên mở ra một lỗ hổng, sau đó thả ra một con long thú, một đầu bị cải tạo thành bán long nửa máy móc rồng. Vương Khí nhìn thấy màn này, đã cảm nhận được bên người cấp tốc cấm lên. Sừng nhọn kia văn minh phát ngôn viên đã nói ra, ngươi nói đây là các ngươi văn minh một phần tử, vậy liền nhìn xem nó phải chăng còn nhận ra các ngươi đi. Thoại âm rơi xuống, đầu này nửa máy móc cự long liền đã thân thể linh hoạt liền xông ra ngoài, mang theo một loại cực kỳ hung ác tư thái hướng Huyền Chân hạm đội đánh tới. Vương Ký nhắm mắt thở dài một tiếng nói, vô luận sừng nhọn văn minh cùng long xào ở giữa xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên ngươi đã thành công chọc giận chúng ta. Huyền Chân văn minh hướng sừng nhọn văn minh tuyên chiến. Thoại âm rơi xuống, hắn liền hoàn toàn không quan tâm cái kia sừng nhọn văn minh phát ngôn viên còn muốn nói gì nữa, trực tiếp dập máy thông tin. Vương Ký nhìn bốn phía nói chiến tranh lại phải bắt đầu. Một đám Huyền Chân văn minh các đệ tử thấy thế ma quyền sát trưởng, nhao nhao biểu thị chính mình cũng không e ngại chiến tranh đến. Vương Khí thì là nói bọn hắn có thể như vậy nô dịch Long tộc, vậy cũng mang ý nghĩa bọn hắn tất nhiên là một loại mười phần phát đạt văn minh khoa học kỹ thuật. Không cần khinh thị bọn hắn, toàn lực ứng phó đi. Thoại âm rơi xuống, Huyền Chân hạm đội toàn thể liền bắt đầu một vòng chủ pháo đánh kích. Mãnh liệt chủ pháo công kích trực tiếp đánh vào chi kia sừng nhọn hạm đội tọa độ khu vực, đưa tới một mảnh giữa các hành tinh ở giữa năng lượng cường đại phản ứng. Nhưng mà Vương Khí chú ý tới, chi hạm đội kia mặc dù chỉ là 14 chiếc cự hạm tạo thành, có thể năng lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Nhìn như 10 phần thoải mái mà liền ngăn cản Huyền Chân hạm đội trăm hạm tề sạc. Dứt bỏ một chút không có đánh trúng, cái này sừng nhọn văn minh hộ thuẫn kỹ thuật cũng là cực mạnh. Vương Khí trong lòng càng thêm cẩn thận, hắn ý thức đến đây là một cái hoàn toàn không kém hơn hoặc là nói còn muốn siêu việt bây giờ rèn đúc người trình độ khoa học kỹ thuật văn minh. Chỉ là, thì tính sao? Đối phương đối mặt một vòng này tề xạ phản ứng, bắt đầu từ những cái kia cự hạm trong khoang phóng xuất ra càng nhiều máy móc cự long. Không chỉ là máy móc cự long, còn có rất nhiều cái khác tinh không cự thú bị cải tạo thành nô bộc của bọn họ, hướng Huyền Chân hạm đội phát động công kích. Vương Khí mặt không biểu lộ ngón tay giữa vung tác chiến làm việc giao cho đi tận, mà chính hắn thì là cùng Nhiễm Sở cùng nhau xuất hiện ở phía ngoài trong hư không. Hắn mặc lấy chính mình chiến giáp, sau đó đưa tay liền đối với cái kia trước hết nhất xuất phát máy móc cự long thi triển trích tinh tay. Bây giờ hỗn độn long ma giới đã ném ra, hắn tay trái tứ tượng trích tinh bao tay đã trống không đi ra, lúc này muốn hái những này máy móc cự thú cũng là không có chút nào khó khăn. Chỉ là lần này hắn không có hạ tử thủ, bởi vì hắn chú ý tới đầu kia máy móc long thú trên thân còn có một chút rõ ràng tư duy ba động. Cân nhắc đến Nhiễm Sở cảm xúc, hắn lựa chọn trước ổn như vậy một tay lại nói. Mà Nhiễm Sở thì là đã triệt để bạo nộ rồi đứng lên. Hắn đi vào hư không liền hiện lộ ra nguyên hình. Đó là một đầu hơn 100 mét dáng dấp màu xanh thần long. Long tộc cũng không lấy hình thể vi tôn, Nhiễm Sở chân chính cường đại, cũng vẫn là con rồng kia thân thể bên trong ẩn chứa vô tận nguyên khí cùng long uy. Hắn có thể lấy thân rồng bên trong tích lũy phối hợp mình học nhiều loại đạo pháp, trong đối chiến thi triển ra kinh khủng pháp thuật chiều dâng. Hỗn đản, đi chết đi. Giận dữ Nhiễm Sở trực tiếp thả ra một đạo đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang, đem trước mặt ngăn cản hắn một đầu máy móc cự thú cho hoành sắt thành tạt bã. Sau đó lại làm đạo trùm sáng này tiếp tục kích xạ ra ngoài, đánh vào đối phương một chiếc trên tinh hạm. Lúc trước ngăn cản Huyền Chân hạm đội một vòng tề xạ sừng nhọn tinh hạm rõ ràng liền lộ ra không đáng kể tình huống. Bọn hắn hộ tuẫn là rất đặc thù, có thể lại đặc thù cũng là muốn có hạn độ. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang, đây là một loại từ vật chất trên cơ sở mẫn diệt hết thể cường đại công kích, cơ hồ là trong chốc lát liền làm chiếc tinh hạm kia hộ tuẫn xuất hiện sắp quá tải tình huống. Mà Nhiễm Sở không có bất kỳ cái gì xả hơi ý tứ, hắn đối với cái này sừng nhọn văn minh thế nhưng là hờ đấu. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang trong nháy mắt xuyên thủng chiếc tinh hạm này hộ thuẫn, sau đó đem toàn bộ xuyên qua mà qua. Với anh, không có bất kỳ cái gì tuấn bạo quá trình, chiếc tinh hạm này bị trực tiếp giữa trời đánh nổ, nổ rất dứt khoát khoát. Trên thực tế đây cũng không phải là ví dụ. Tại Huyền Chân hạm đội thả ra riêng phần mình chiến sĩ cơ giáp ứng chiến những cái kia máy móc cự thú đồng thời, hạm đội khác biệt tinh hạm cũng là bắt đầu riêng phần mình tổ hợp, tạo thành từng cái ngũ hành tác chiến phối hợp. Sau đó năm chiếc tinh hạm làm một tổ, cùng nhau phóng thích chủ pháo tiến hành đánh kích. Đó chính là phiên bản đơn giản hóa bản đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Mặc dù nói tại ngũ hành ảo diệu bên trên so với Nhiễm Sở dạng này trực tiếp phóng thích phải kém rất nhiều, nhưng bởi vì là năm chiếc tinh hạm chủ pháo cùng nhau phát tác, tại sát thương trên hiệu quả kỳ thật còn muốn lớn hơn một chút. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang đã là Huyền Chân văn minh trần nhà cấp bậc vũ khí. Nếu là đến tiếp sau Vương Khí có thể đem tứ tượng, lưỡng nghi ảo diệu lại phá giải đi ra đồng thời bị lắp đặt tinh hạm, như vậy có lẽ còn sẽ có tứ tượng chùm sáng lại hoặc là lưỡng nghi thần quang loại phương thức công kích này. Hơn 20 chùm ánh sáng đi qua, cái kia trong tinh không chỉ còn sót một mảnh tinh hạm tàn phiến. Nhưng là có một chiếc tinh hạm bị cố ý lưu lại không có công kích, chính là lúc trước cùng bọn hắn khởi xướng thông tin sừng nhọn văn minh kỳ hạm. Giữ lại chiếc thuyền này cũng không phải là giả mồm cái gì, mà là Huyền Chân văn minh cần tìm hiểu một chút địch nhân của mình đến tuột cùng có thủ đoạn gì, sau đó mới tốt tiến hành tính nhắm vào bố trí. Vừa rồi trận chiến kia cơ hội chính là Huyền Chân văn minh toàn lực nghiền ép cục. Vương Kỳ đã tại lấy đi tất cả máy móc long thú sau hời hợt đi tới chiếc phi thuyền này bên ngoài, cảm thụ được cái kia không giống bình thường năng lượng thuẫn, hắn đưa tay chỉ là tại trước mặt thi triển một cái toàn bộ do loại hình phòng ngự pháp thuật tạo thành ngũ hành thương sát thuật. Ngũ hành này chi luân rất nhanh liền ở trước mặt của hắn, tại tinh hạm này hộ thuẫn bên trên chống ra một cái hình tròn có thể cung cấp thông qua khu vực, sau đó hắn một cái chớp mắt liền vọt tới đồng thời đi tới chiếc tinh hạm này đài chỉ huy bên ngoài. Sừng nhọn kỳ hạm trên cầu tàu, một đám kia ba cái tay sừng nhọn người cuối cùng vẫn là lộ ra biểu lộ thất kinh, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại tại cái này vắng vẻ bên trong tinh vực đột nhiên một cước đá vào tấm sắt. Chết dược, nhanh lên chết dược. Trên cầu tàu hiện lên một trận tiếng thét chói tai. Hạm trưởng, không gian của chúng ta bị triệt để neo định, chúng ta không động được cái này sao có thể? Chúng ta có không gian phòng hộ trang bị, lời nói này đến bình thường liền im bặt mà dừng, bởi vì Vương Khi đã đột nhiên vừa xài bước qua bọn hắn không gian phòng hộ trang bị trở ngại, triệt để tiến nhập bên này đại chỉ huy. Giết hắn, mau giết hắn. Trên cầu tàu các loại phòng vệ vũ khí toàn bộ vận chuyển lại, đối với Vương Khí một vòng đánh mạnh. Vương Khí không có nhúc nhích, tùy ý những công kích này đánh vào trên người mình cũng không để ý chút nào. Bởi vì sau đó một khắc, những này phòng vệ vũ khí cũng đã mất đi năng lực hoạt động. Không, hắn đem chúng ta tinh thần lực từ hệ thống vũ khí bên trong đều cưỡng ép bắn ra ngoài, đó là cái siêu phàm cá thể. Trên thuyền có người phát ra một tiếng hoảng sợ la lên. Vương Khí thì là thần niệm nhanh chóng đảo qua toàn thuyền, tại phát hiện văn minh này thú vị chỗ bên ngoài, cũng đem chọn chiếc thuyền quyền khống chế đều cho đoạt lại. Nói như thế nào đây, khi Vương Khí đoạt lấy chiếc thuyền này thời điểm, vậy mà cảm giác cái này sừng nhọn văn minh tinh hạm so huyền chân cự hạm thích hợp hắn hơn bọn họ huyền chân văn minh các tu sĩ. Chương 627. Cổ lao ý thức chương 627, cổ lao ý thức sừng nhọn văn minh khoa học kỹ thuật, rất có ý tứ chính là cơ bản đều cùng cá thể tinh thần lực tương quan. Thật giống như bác cái người khoa học kỹ thuật cơ bản đều cùng năng lượng ánh sáng tương quan một dạng, hai cái này văn minh khoa học kỹ thuật đều có nó đặc biệt chủng tộc đặc tính. So sánh tới nói, Vương Khí cảm giác cái này sừng nhọn văn minh khoa học kỹ thuật tựa hồ càng đáng xem hơn, bởi vì nó có thể lợi dụng tinh thần lực đến gia trì, tăng cường chiếc phi thuyền này cơ hồ tất cả công năng. Cũng tỉ như nói lúc trước cản trở huyền chân hạm đội một vòng chủ pháo doanh kích hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn chính là sừng nhọn người toàn thể lấy tinh thần lực gia trì tăng cường sau kết quả. Mà những này sừng nhọn người cũng hoàn toàn chính xác xem như khoa học kỹ thuật cùng tự thân tiến hóa tương đối hòa hợp loại hình, khoa học kỹ thuật của bọn họ lộ tuyến hoàn mỹ xứng đôi tự thân tiến hóa phương hướng, lúc này mới có thể trở thành tinh này không chung một phương bá chủ. Vương Khí lúc này chính là nhãn tình sáng lên, hắn coi trọng nhà này khoa học kỹ thuật. Bây giờ chiếc tinh hạm này đã toàn bộ đều trong lòng bàn tay của hắn, hắn không khách khí chút nào mở ra càn khôn lăng hư tiểu, chào hỏi nhà mình nhân viên kỹ thuật bên trên thuyền này tới tiếp thu chiến lợi phẩm. Bọn hắn phá giải trên thuyền các loại thiết bị, cũng toàn bộ đều lấy trên thuyền cơ sở dữ liệu. Bởi vì đều là lấy tinh thần lực là sử dụng bậc cửa, cái này sừng nhọn người cũng không có thiết trí quá nhiều phòng hộ biện pháp. Cái này khiến cho ngũ thần núi các đệ tử thao tác dễ dàng hơn. Có ý tứ chính là, bọn hắn còn phát hiện trên chiếc thuyền này tự hủy trang bị, chỉ tiếc cái này tự hủy trang bị căn bản không kịp khởi động, liền bị Vương Khí đem chọn chiếc thuyền cho bắt được. Đám kia tù binh Vương Khí không có bất kỳ cái gì thẩm vấn ý tứ, phất phất tay liền toàn bộ đưa đến nhiễm sở bên kia để hắn đi xử lý. Những này phạt hại long tộc kẻ cầm đầu, nhất định phải nhận bốn có trừng phạt. Sau đó một đoạn thời gian hắn liền toàn bộ đều nhào vào chiếc này sừng nhọn trên tàu chiến chỉ huy, từ chiếc này trên tàu chiến chỉ huy điều ra cơ sở dữ liệu lại đại đại phát triển huyền chân văn minh đối với cái này thần vân đại tinh hệ hiểu rõ. Trước đây bọn hắn một mực là tại hướng thần khải tinh minh phương hướng phát triển, nhưng trên thực tế tại huyền chân hành tinh mẹ vẫn luôn tại thần khải tinh minh có chút xa xôi vào ngoài biên giới bên ngoài. Cái kia một đầu khác đâu? Hiện tại liền dựa vào cái này sừng nhọn kỳ hạm cơ sở dữ liệu bù đắp. Tại một đầu khác trên phương hướng, kỳ thật vẫn là có một mảnh có chút mênh mông văn minh khu vực hoang vu. Cái này văn minh trong hoang mạc cơ hồ không có nhiều trí tuệ văn minh của thời, nhưng ngoại ý muốn chính là có được 10 phần sinh động tinh không cự thú quần thể. Mà tại vượt qua mảnh văn minh này hoang mạc đằng sau, chính là một cái khác cỡ lớn văn minh quần lạc. Cùng thần khải tinh minh cùng loại, văn minh này quần lạc bên trong cũng là có mấy cái văn minh cấp cao là chủ thể. Chỉ là văn minh này quần lạc càng thêm lỏng lẻo, không muốn thần khải tinh minh nhận ẩn tồn tại một cái thống nhất chính thể. Nhìn đây càng tân qua tinh đồ, huyền chân hành tinh mẹ chính là như vậy tồn tại ở hai cái văn minh quần lạc ở giữa hoang mạc bên trong, chỉ là càng khuynh hướng cùng thần khải tinh minh vị trí. Mà cái này sừng nhọn văn minh vị trí, ngoài ý muốn cũng là tại cái kia văn minh trong hoang mạc, chẳng qua là vừa lúc là tại biên giới bên trên, để bọn hắn có thể tại tiếp xúc cái kia văn minh quần lạc bên trong phồn hoa đồng thời, cũng có thể tiếp xúc trong hoang mạc này cô tịch. Cho nên sừng nhọn văn minh tại cái kia vô danh văn minh quần lạc bên trong mặc dù thuộc về cường đại văn minh cấp cao, lại như cũng bị người bài xích trải qua 10 phần cô độc. Bọn hắn đương nhiên cũng không cần người khác tán thành, chỉ là ưa thích tại cái kia văn minh trong hoang mạc không ngừng mà đi săn, nô dịch tinh không cự thú. Thậm chí là dùng tính mạng của mình khoa học kỹ thuật không ngừng mà đếm thử chế tạo ra một chút có thể cung cấp chính mình nô dịch chiến thú binh chủng. Vương Khí tại tài liệu kia khố lý liền phát hiện, nguyên lai bọn hắn tại số 3 trong tinh hệ phát hiện dị lòng, lại chính là văn minh này lúc đầu vật thí nghiệm. Đương nhiên, là thuộc về loại ngoại ý muốn kia thoát ly khống chế vật thí nghiệm, kém chút còn đem ngay lúc đó sừng nhọn văn minh cho đoàn diệt. Từ một điểm này Vương Khí liền có thể lý giải những cái kia dị lòng vì sao dễ dàng như thế liền có thể thụ huyễn thuật ảnh hưởng tới. Bởi vì bọn chúng bị thiết kế lúc đi ra liền lưu lại cửa sau này, vì thuận tiện sừng nhọn tinh nhân lấy tinh thần lực đi tiến hành khống chế. Mà sừng nhọn tinh nhân cái này cường đại tinh thần lực liền rất để cho người ta tò mò, thật chẳng lẽ có dạng này trời sinh chủng tộc. Vương Khí tò mò nghiên cứu cái này sừng nhọn tinh nhân khởi nguyên. Sau đó ngoài ý muốn ở tại cổ lao thậm chí đã diệt tuyệt chỉ còn lại có một chút văn hiến tư liệu tông giáo trong tin tức phát hiện mánh khỏe. Hắn phát hiện mấy cái ký hiệu đặc thù. mà rất khéo chính là những ký hiệu này hắn đã từng thấy qua. Ngay tại cự thú kia trên tinh cầu, hắn bắt đầu tìm kiếm liên quan tới cái này sừng nhọn người khởi nguyên tin tức. Đáng tiếc kỳ hạm này bên trên chỉ có chỉ lần phiên bắt, hoặc là nói toàn bộ sừng nhọn tinh nhân đối với mình khởi nguyên hẳn là đều không có như vậy rõ ràng nhận biết. Dù sao đó đã là cực kỳ lâu đời niên đại sự tình, Vương Ký chỉ có thể từ nơi này kỳ hạm kho tin tức bên trong tìm ra một chút sừng nhọn tinh đặc thù cổ kiến trúc phát hiện mánh khỏe. Giống như cái này sừng nhọn tinh bên trên cổ kiến trúc phong cách đều cùng cự thú kia trên tinh cầu cự thú giác đấu trường cùng loại. Nếu là như vậy ngược lại là có thể tiến hành nhất định giải thích. Có lẽ cái này sừng nhọn tinh nhân chính là tại cái kia cực xa cổ văn minh trong di tích của thời. Văn minh kia đối với tinh thần lực có đỉnh phong tạo cực vận dụng, mà dưới mắt sừng nhọn tinh nhân chỉ có thể coi là tại tinh thần lực vận dụng phương diện tương đối độc đáo, mà xa xa không đạt được cái kia cực xa cổ văn minh trình độ. Vương Khí không khỏi bắt đầu suy nghĩ, cái kia cực xa cổ văn minh đến tuột cùng là lúc nào tại trong lỗ đen xây dựng cự thú tinh cầu, lại là khi nào rời đi đâu? Còn có, cái kia vĩnh hằng tộc cùng cái này cực xa cổ văn minh lại có quan hệ thế nào? Vương Khí lập tức cực kỳ hiếu kỳ đứng lên. Bất quá hắn không có tâm tư hướng sừng nhọn tinh nhân bên kia đi gây sự, dù sao sừng nhọn tinh nhân chính mình cũng không làm rõ ràng được chính mình khởi nguyên, đoán chừng bọn hắn đoạt được cũng chính là cái kia cực xa cổ văn minh một chút chỉ lần phiên bắt. Đương nhiên, hiện tại hắn đã dương thần, không thể nói trước nên trở về cự thú kia tinh cầu tìm đòi. Về phần hiện tại, hay là trước dàn xếp long tộc tương đối tốt. Nhiễm Sở đã đi long xảo kia bên trong tra xét. Kết quả phát hiện long xảo này bên trong chỉ còn sót lại hơn 300 đầu tuổi trẻ tiểu long cùng giống cái. Lứa tuổi lão long đã sớm lúc trước trong chiến đấu bị cái này sừng nhọn người bắt, trở thành bọn hắn thú binh. Chỉ còn lại có cái này cả một cái long xảo cô nhi quả mẫu, mang theo long xảo chật vật đảm mệnh. Các nàng cũng không có gì chú ý, chỉ muốn bên ngoài hiểm ác, muốn trở về chính mình hành tinh mẹ. Lúc này mới đem cái này sừng nhọn hạm đội cho cùng nhau dẫn đi qua, hồn nhiên không nghĩ tới này sẽ đối với hành tinh mẹ mang đến bao lớn tai nạn. Những này long tộc cùng Vương Khí không quan hệ, kỳ thật cùng Nhiễm Sở cũng không quan hệ. Duy nhất có chút ảnh hưởng, hay là Vương Khí lúc trước bắt được máy móc long thú bên trong có một đầu là Ngao Thanh Lăng Cầu. Hắn cũng bị cải tạo thành máy móc long thú. Những này máy móc long thú đại não đều bị cắt bỏ mất rồi đại bộ phận. Toàn bộ thân thể đều tiếp nhận sừng nhọn tinh nhân tinh thần lực điều khiển, mà lúc đó bị Vương Khí thu nhập trích tinh tay sau, cũng bởi vì loại này điều khiển liên hệ tách ra mà triệt để yên lặng không động đậy được nữa. Cũng tức là nói, những này long tộc kỳ thật đã sớm bị cải tạo thành cái xác không hồn. Về phần bọn hắn nguyên thần, nói đến cũng là làm cho người tiếc hận, những này long tộc nguyên thần đồng dạng không có thể đào thoát. Sừng nhọn tinh nhân bản thân liền là thành lập tại tinh thần lực bên trên văn minh, bọn hắn đối với phương diện này ứng đối đồng dạng 10 phần hoàn thiện. Trừ bỏ bị Vương Khí na dương thần thần niệm quét ngang bên ngoài, kỳ thật nguyên thần cấp bậc thần niệm bọn hắn đều là có biện pháp phòng ngự. Chủng tộc này rất làm cho người ta chán ghét. Bất quá lúc trước dù sao đã tuyên chiến, như vậy thì làm tốt chiến tranh chuẩn bị đi. Vương Khí phân phó một tiếng, toàn bộ huyền chân văn minh cố máy chiến tranh liền triệt để chạy đứng lên. Nguyên bản chúng đệ tử hay là lấy thăm dò làm ưu tiên, hiện tại thì toàn bộ đầu nhập vào chiến tranh chuẩn bị bên trong. Cùng hư không kẻ đi săn chiến tranh khiến cho huyền chân văn minh đối với không gian lý giải cùng nắm giữ được đến đột phá tính cận chiến, mà lần này sẽ cùng cái này sừng nhọn văn minh tác chiến lại có thể được cái gì đâu. Tóm lại huyền chân văn minh đại tạo sư công thua theo chí đã đói khát khó nhịn. Hắn mang theo hắn công chúa máy móc đại quân trùng trùng điệp điệp vọt vào sừng nhọn trong xoáy hạm, đã hận không thể đem tháo thành tăng khối. Chờ chút, công chúa máy móc đại quân. Vương Khí trừng mắt nhìn, trong lòng tự nhủ cái này 100 năm hắn đều bỏ qua cái gì. Nhìn xem một đám kia thiên kiều bá mị lại không giống nhau công chúa máy móc, Vương Khí cảm thấy hắn công tâu lão sư chơi đến thật đúng là đủ dã. Công tâu lão sư eo có thể bất được. Hành tinh mẹ chuyện bên kia an bài tốt, Vương Khí lẻ loi một mình về tới cự thú tinh cầu. Hắn đương nhiên không cần lại đi một lần cái kia vật chất tối trong đám mây thông đạo, mà là trực tiếp lấy kim tinh cung cấp năng lượng ổn định không gian, mở ra không gian thông đạo đi vào trên viên tinh cầu này thôi. Hắn thậm chí trừ chính mình đạo lữ không có thông chi bất luận kẻ nào. Vương Khí một mình đến đây cự thú này tinh cầu, tự nhiên là muốn đem lúc trước hoang mang đều cho làm rõ. Hắn lại về tới cái kia đấu thú trường, lúc này cái này đấu thú trường đã hoàn toàn trở nên yên lặng, nhìn không ra từng tại nơi này còn có qua một trận đại chiến kinh thiên động địa. Vương Khí thần niệm khuyết tán mà ra, muốn đem cự thú này giác đấu trường toàn cảnh đều cho quét hình đi ra. Nguyên thần tiến giai thành dương thần, lại thêm những thời giờ này tận lực rèn luyện, thần niệm của hắn đã sớm xưa đâu bằng nay. Cự thú này trên tinh cầu cường đại bức xạ cũng vô pháp ngăn cản hắn thần niệm quyết tán, khiến cho thần niệm của hắn rốt cục miêu tả ra toàn bộ cự thú giác đấu trường toàn cảnh. Hắn tâm niệm khẽ động, cự thú này giác đấu trường trung quanh thổ địa liền một trận bốc lên. Sau đó một vòng hình cái vòng khán đài chậm rãi dâng lên, là tinh thần lực của hắn kích hoạt lên nơi này thiết trí. Trước mắt cự thú này giác đấu trường người sáng tạo, nếu muốn nói thiết kế chi tinh xảo, là thật vượt quá tưởng tượng. Thật là muốn nói độ cao tuyệt đối, thì hay là không bằng huyền chân văn minh bên trong trần nhà. Dương thần là thuộc về thoát phàm tồn tại, là phương diện tinh thần thăng hoa. Kỳ thật dương thần trên lý luận cùng vĩnh hằng tộc tồn tại ở cái kia vĩnh hằng trong thủy tinh tình huống hơi có cùng loại, đều là cùng loại tinh thần thực thể tồn tại. Chỉ là vĩnh hằng tộc đó là lấy đặc thù vật chứa tới khiến cho chính mình tinh thần thể tồn tại, mà dương thần thì là lấy tự thân tinh thần thể cường đại độc lập tồn thế. So sánh dưới, khi nguyên thần lộ sắc thành dương thần đằng sau, Vương Khí đều cảm thấy mình cái kia một thân tu vi đều thành có cũng được mà không có cũng không sao. Thật sự là chỉ cần thân niệm của hắn đủ để làm đến hết thảy. Bốn phía khán đài dâng lên, mà hắn chính diện cũng mở ra một đạo cửa ngầm, lộ ra hướng phía dưới không gian dưới đất kéo dài một cánh cửa. Nhưng hắn thậm chí không cần tự mình tiến vào cự thú này giác đấu trường dưới mặt đất khổng lồ không gian dưới đất, chỉ là một cái ý niệm trong đầu động đậy, ý thức liền phân hóa vô số hướng phía dưới lan tràn. Sau đó hắn chạm tới một cái khổng lồ tĩnh mịch không gian. Cái này rất có ý tứ, bên trong không gian này không có cái gì, tựa hồ chính là vì duy trì loại này an tĩnh tuyệt đối mà tồn tại. Ngược lại là có chút giống hắn bạn cổ đêm dài như vậy cảm giác. Có thể chỉ là một lát, hắn liền cảm thấy cái này tĩnh mịch trong không gian kỳ thật tuyệt không an tĩnh, thần niệm của hắn không gì sánh được rõ ràng tiếp xúc đến tồn tại ở bên trong không gian này một chút hỗn loạn. Đó là từng cái tư duy ba động. Vô số tư duy ba động đan vào một chỗ, phản phất tạo thành một cái. Hắn một đoạn kia thần niệm tại cùng cái này tư duy ba động tiếp xúc trong nháy mắt, liền bỗng nhiên tiến nhập một cái cực kỳ kỳ diệu thế giới mênh mông. Ở trong thế giới này không phân thiên địa, hắn có thể tùy ý xuất hiện tại bất luận cái gì một cái góc lấy bất luận một loại nào góc độ đứng thẳng. Mà trong thế giới này hết thảy cũng đều tựa như là huyễn tưởng tạo ra. Hắn chỉ là thoáng động niệm, trước mặt liền có thể xuất hiện một chút tương ứng sự vật. Nhưng vào lúc này, phương thế giới này trong tiên điệu bỗng nhiên vang lên một thanh âm. "Hoan nghênh ngươi, kẻ ngoại lai." Thanh âm này tựa hồ là vô số nhỏ bé thanh âm tụ hợp, lại hình như là mang theo đại đạo luân âm ảo diệu, trực tiếp tại vương khí suy nghĩ bên trong vang lên, làm hắn có chút kinh ngạc. Hắn hỏi, "Ngươi tốt, xin hỏi các hạ là?" Thanh âm kia vang lên lần nữa, "Chúng ta không có danh tự, ngươi có thể gọi chúng ta là Huyễn Linh." Vương Khí vấn, "Các ngươi?" "Huyễn Linh, đúng vậy à, chúng ta tại cực kỳ lâu trước kia liền triệt để tiêu trừ cá thể khác biệt, trở thành một cái ý thức cộng sinh thể, sau đó lấy tự thân ý thức làm vật trung gian, sáng tạo ra cái này huyễn tưởng giới. Hoặc là ngươi cũng có thể xưng là linh giới." Vương Khí lại hỏi, "Đây là một cái hoàn toàn do tinh thần thực thể tạo thành thế giới. Các ngươi là thế nào làm được?" "Huyễn Linh đáp, kẻ ngoại lai, ngươi là ước vạn năm đến nay cái thứ nhất phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, có nguyện ý hay không nghe một chút chúng ta chủng tộc này khởi nguyên?" Vương Khí nói, "Xin lắng hay nghe." Huyễn Linh nói, "Chúng ta nguyên bản cũng không gọi Huyễn Linh, thời gian dài, liền ngay cả đã từng chủng tộc của mình tên đều đã quên. Bất quá cũng không quan hệ, dù sao tại chúng ta bước vào giữa các hành tinh thời điểm, vũ trụ này còn trống trải rất, chúng ta lẻ loi trơ trọi tồn tại tại vũ trụ này bên trong, tìm kiếm lấy trí tuệ văn minh. Không, chỉ cần là sinh mệnh có trí tuệ liền có thể. Ngàn vạn năm sau, cơ hồ đại tinh này hệ bên trong mỗi một góc đều lưu lại một chút chúng ta dấu chân. Chúng ta từ bỏ tìm kiếm, bởi vì chúng ta ý thức được chính mình khả năng sinh ra quá hơi sớm. Chúng ta chỉ có thể lấy chính mình sinh vật khoa học kỹ thuật chế tạo ra một chút có ý tứ sinh mệnh đến giải bờn. Cứ như vậy qua thật lâu. Về sau chúng ta vẫn cảm thấy quá mức cô độc, liền bắt đầu tại cái này rộng lớn đại tinh hệ bên trong gieo rắc sinh mệnh hạt giống. Chúng ta vì thế chế tạo ra một loại đặc thù thiết bị, có thể ảnh hưởng 100 tỷ năm ánh sáng phạm vi bên trong tất cả tinh vực, làm cho có được cao hơn xác suất phát triển ra trí tuệ văn minh. Chúng ta nghĩ đến, bởi như vậy chí ít chúng ta sẽ không lại tịch mịch thế, nhưng là văn minh ẩn sinh cần thời gian quá lâu, chúng ta có chút đã đợi không kịp. Vừa vặn chúng ta phát hiện tại trong lỗ đen tồn tại một cái đặc biệt thời không đầu mối then chốt, cái này sẽ thuận tiện chúng ta chờ đợi thế giới bên ngoài biến hóa, chờ đợi bên ngoài náo nhiệt lên. Chúng ta nghĩ biện pháp đem toàn bộ hành tinh mẹ đều chuyển đến cái này tuyển định chỗ hoạt động, cũng làm cho dừng lại tại thời không kia đầu mối then chốt bên trên, chỉ là không nghĩ tới, chúng ta thời gian dần qua say mê nơi này nháy mắt vạn dặm cảnh tượng, đã không còn nguyện ý đi ra. Chương 628. Đại kết cục chương 628. Đại kết cục Vương Khí gián nữ Huyễn Linh tại trong lỗ đen này phát hiện vũ trụ vận hành áo nghĩa, tại một chút ngàn năm quan sát thế gian vạn vật vận hành đồng thời cũng là thời gian dần qua đối với cái kia tìm kiếm đồng bạn ý nghĩ từ từ phai nhạt. Thân vân đại tinh hệ bởi vì bọn họ gieo hạt mà dạy đặt ra đời sinh mệnh, đồng thời lấy cái kia gieo rắc sinh mệnh dụng cụ làm trung tâm, tạo thành khắp nơi văn minh quần lạc cách cục. Vương Khí giờ mới hiểu được trước mắt cái này thần vân đại tinh hệ đặc biệt cách cục hình thành nguyên nhân. Có thể một phương diện khác, Huyễn Linh lại đối chính mình sáng tạo ra lần này cách cục cảm thấy 10 phần thất vọng, bởi vì mấy cái này văn minh tựa hồ cũng bị hạn chế tiềm lực phát triển, cơ hồ đạt tới độ cao nhất định liền sẽ không còn có tăng lên. Vương Kỳ vấn, các ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Huyễn Linh đáp, ngay từ đầu không rõ, về sau ngược lại là minh bạch. Vũ trụ sinh ra đằng sau, cái này giữa các hành tinh ở giữa kỳ thật tràn ngập một loại 10 phần không đáng chú ý năng lượng. Những năng lượng này có thể bị một chút tinh thần bản chất tương đối đột xuất cá thể cảm giác được đồng thời lợi dụng, cũng là chúng ta dùng để cải tạo sinh mệnh quần lạc chủ yếu nguồn năng lượng. Chúng ta vốn cho rằng loại này nguồn năng lượng cùng văn minh trưởng thành, phát triển không có bất kỳ ảnh hưởng gì, về sau mới hiểu được không có loại này nhiên liệu tham dự, phát triển văn minh hình thức đều sẽ vì vậy mà trở nên tương đối cố định. Ở bên ngoài Vương Khí bản thể bỗng nhiên trừng mắt nhìn, cái này nói chính là hư không nguyên khí sao? Cái kia Huyễn Linh tựa hồ minh bạch hắn nghi hoặc, chỉ là hỏi một câu, kẻ ngoại lai, ngươi hành tinh mẹ khẳng định không tại bất luận cái gì một cái văn minh quần lạc bên trong đi. Vương Khí có chút chần chờ một chút nói không sai, chúng ta hành tinh mẹ tồn tại ở một cái bị người bên ngoài xưng là hoang mạc bên trong tinh vực. Huyễn Linh nói hoang mạc. Đúng là niệm ai, chỉ có dạng này hoang mạc bên trong mới có thể đản sinh ra chân chính vĩ đại văn minh a. Tựa như chúng ta lúc ban đầu. Kẻ ngoại lai, ngươi chắc hẳn cũng đã nắm giữ loại lực lượng kia đi. Vương Khí than nhẹ một tiếng nói, đúng vậy, ta đã nắm giữ. Huyễn Linh nói quả nhiên chúng ta quả nhiên đi lầm đường. Đáng tiếc, đáng tiếc. Chúng ta vậy mà không có dẫn đầu phát hiện loại lực lượng này tầm quan trọng, lãng phí cái này tuyệt hảo điều kiện. Vương Khí kinh ngạc hỏi, vì sao nói như thế? Huyễn Linh nói khách nhân, ngươi khả năng cảm giác đạt được chúng ta trên hành tinh mẹ loại lực lượng kia. Đầy đủ hay không? Vương Khí có chút ngoài ý muốn vấn đề này, hắn hay là gật đầu đáp, có thể, ta có thể cảm giác được viên tinh cầu này thiên địa nguyên khí kỳ thật 10 phần đầy đủ, chỉ là tại trên tinh cầu này cường đại bức xạ quấy nhiều bên dưới cũng không phải là như vậy dễ thấy. Huyễn Linh nói chính là như vậy, chúng ta bọn họ hành tinh mẹ tồn tại ở đại tinh này hệ sinh ra mới bắt đầu, trên tinh cầu tồn tại cực kỳ nồng đậm phú tập bức xạ khoáng mạch. Thậm chí cái này cả viên tinh cầu chính là cái tụ biến lò phản ứng. Đây cũng chỉ là vào niên đại đó hoàn cảnh bên dưới mới có thể đản sinh kỳ tích, bình thường loại tinh cầu này không nên là lấy hành tinh hình thái tồn tại, mà là dĩ hành tinh tồn tại. Quy về đầy đủ các loại lực lượng, khiến cho chúng ta tại ban đầu liền bị dẫn đạo hướng sai lầm phương hướng. Đến mức mặc dù chúng ta tại trình độ khoa học kỹ thuật tăng lên tới trình độ nhất định sau liền đã có thể đem khách nhân nói tới thiên địa nguyên khí tách ra, lại cũng chỉ cho là một loại có thể có hạn đề cao sinh mệnh cơ sở năng lượng đặc thù. Chúng ta phát hiện loại năng lượng này thời điểm đã quá muộn, chúng ta căn bản không có tâm tư đi đào móc loại năng lượng này tầng sâu vận dụng, chỉ biết là lợi dụng những năng lượng này có thể đối với sinh mạng sinh ra có chỗ tốt rất lớn. Vương Ký Thế mới biết vì sao hắn tại Thần Khải Tinh Minh bên trong chỗ từng tới mỗi một cái hành tinh bên trên vì cái gì đều là thiên địa nguyên khí tâm sự. Nguyên lai đều là bị cái này Huyễn Linh cho kích phát qua. Hắn còn tưởng rằng là huyền chân giới vốn là đặc thù đâu, bây giờ nhìn lại thế mà chỉ vì là cá lọt lưới. Hắn có chút hiếu kỳ hỏi, vậy các ngươi là thế nào phát hiện loại lực lượng này thần kỳ? Huyễn Linh nói cho đến chúng ta phát hiện, những cái kia ở vào hoang mạc bên trong trên tinh cầu thỉnh thoảng sẽ sinh ra một chút đặc thù cường đại cá thể, bọn hắn tại đạt tới trình độ nhất định sau lại có thể phá vỡ phương diện cao hơn không gian bích lũy, chạm đến một cái chúng ta đều không thể chạm đến cao duy thế giới. Chúng ta giờ mới hiểu được chính mình bỏ qua cái gì, chỉ tiếc bỏ qua chính là bỏ qua, chúng ta khi đó đã không trở về được nữa rồi. Đoạn văn này lượng tin tức hơi lớn. Vương Ký đột nhiên ý thức được cái này Huyễn Linh ở tại trong lỗ đen y nguyên có thể đối với ngoại giới tiến hành giám thị, vậy mà phát hiện tiên nhân phi thăng tình hình. Đồng thời hắn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Lúc trước hắn cùng Công Tôn Hồng nói chuyện trời đất thời điểm đã từng hỏi qua, vì sao cái kia Ngũ Phương Tiên vực có thể có 5 vị đế tôn cùng nhau trèo chống tiên giới, mà bọn hắn cái này Thần Vân Đại Tinh hệ bắt ngát như thế lại ngay cả một cái trèo chống tiên giới tiên đế hoặc là tiên tôn đều không có. Lúc đó Công Tôn Hồng cho ra đáp án là, bởi vì nơi này tiên giới mặc dù đồng dạng bao la, lại ngoại ý muốn tiên nhân thưa thớt. Ngũ Phương Tiên vực tiên nhân như dệt mới ra đời 5 vị tiên đế, mà cái này Thần Vân tiên giới tiên nhân ít như vậy, khó mà đản sinh ra một vị tiên đế cũng là có thể lý giải. Cũng tức là nói, tiên nhân cơ số không đủ đến mức tạo thành tiên đạo đoạn tuyệt. Hết thể nhân quả đều hiểu. Nguyên lai trước mắt Thần Vân Đại Tinh hệ quả đều là sự ngoài ý muốn này đản sinh tại Thái Sơ siêu cấp văn minh bởi vì. Vương Ký ám thán một tiếng cũng không nhiều lời trước mắt cái kia cao hơn vĩ độ thế giới là tình huống gì, hắn chỉ là hỏi, cái kia không biết các ngươi đi đến chính là Hà Kỳ Lộ. Huyễn Linh đáp, hết thể khởi nguyên, tại chúng ta tại phát hiện một cái lỗ đen cuối thế giới. Đó là một cái vũ trụ phá diệt chiếu ảnh, không đáp tồn tại ở trên thế gian, chỉ còn lại có một chút xíu dư vị. Chúng ta đối với nó tiến hành nghiên cứu, minh bạch là cái trước luân hồi dưới vũ trụ tàn huy. Mà trong đó vật lý pháp tắc đã sớm hoàn toàn bật mẹo, đối với chúng ta mà nói không có chút nào trợ giúp. Chỉ là, chúng ta tại trong phế tích kia thu được một kiện hết sức kỳ lạ đồ vật. Vương Khí trong nháy mắt sáng tỏ, vật kia sợ sẽ là cái kia vĩnh hằng thủy tinh đi. Quả nhiên, Huyễn Linh đáp, đó là một viên kỳ lạ thủy tinh, chúng ta ở trong đó phân tích đến vô số trong ngủ mê tinh thần thể. Vậy mà đem tinh thần thể toàn bộ dung nạp tại một kiện đồ vật bên trong. Đây đối với ngay lúc đó chúng ta mà nói giống như là thấy được một cái hoàn toàn mới tiến hóa phương hướng. Ngươi có lẽ không thể nào hiểu được, ước vạn năm văn minh dừng bước, đều kẹt tại một điểm bên trên khó chịu. Vương Ký trầm mặc không làm trả lời. Loại chuyện này thật sự là hắn là không thể nào hiểu rõ. Mà Huyễn Linh thì là bất đắc dĩ nói ra, tại lúc đó, chúng ta cảm thấy tinh thể này cùng trong đó tinh thần thể nếu có thể từ cái trước luân hồi tồn tại đến luân hồi này, lại thêm chúng ta bản thân cũng là lấy tinh thần lực điều khiển năng lượng làm cơ sở văn minh. Chúng ta còn tưởng rằng chính mình tìm được tự thân văn minh phát triển thêm một bước phương hướng. Cho nên chúng ta từ bỏ nhục thể vật chất phương diện nghiên cứu, ý đồ sáng tạo ra một cái thuần túy thế giới tinh thần sau đó, khách nhân bây giờ thấy được chính là chúng ta thành quả. Một cái hoàn toàn do tinh thần của chúng ta ba động xen lẫn mà thành thế giới, chúng ta ở chỗ này có thể làm được bất luận cái gì sự tình muốn làm. Nhưng là chúng ta y nguyên rất tịch mịch. Vương Khí lúc đó liền kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này không tầm thường văn minh lại bị cái kia nhược kê vĩnh hằng tộc cho hố. Ngẫm lại bên ngoài trên toàn bộ tinh cầu hạch nhân cự thú. Chỉ xem những này liền biết chủng tộc này tại sinh vật khoa học kỹ thuật bên trên có dạng gì tạo nghệ, nếu như không phải là bị vĩnh hằng tộc cho hố, bọn hắn nói không chừng đều có thể dùng biện pháp của mình đi thăm dò tiên giới. Huyễn Linh tiếp tục nói, về sau chúng ta minh bạch, nhất định phải từ nơi này trong lỗ đen ra ngoài, cái lỗ đen này đã trở thành giam cầm chúng ta lồng giam. Thế là chúng ta nghĩ biện pháp dẫn nổ cái lỗ đen này, để cho chúng ta hành tinh mẹ có thể một lần nữa trở lại ngoại giới. Chúng ta thành công, chỉ là không nghĩ tới từ trong lỗ đen này phun ra đi cái kia vũ trụ trước luân hồi tàn ảnh vậy mà trở thành một mảnh vật chất tối đám mây, đã cách trở chúng ta cùng ngoại giới giao lưu. Cho đến khách nhân đến. Vương Ký sau khi nghe xong trầm mặc rất lâu, trong lòng không ngừng mà phân tích chuyện này lợi và hại. Sau đó hỏi, các ngươi muốn để cho ta mang các ngươi ra ngoài? Huyễn Linh nói chúng ta chỉ là quá tịch mịch, nếu là có thể ra ngoài cố nhiên tốt nhất. Chỉ là chúng ta đã triệt để cùng cái này hành tinh mẹ hòa làm một thể không cách nào lại rời đi cái này hành tinh mẹ. Cho nên, chúng ta chỉ là muốn cùng khách nhân tâm sự. Cái này giống như là cái tịch mịch rất lâu người, đột nhiên gặp cái có thể tâm sự đối tượng, liền nhịn không được thao thao bất tuyệt. Vương Khí tới Hàn Huyên hơn nửa ngày, xem như triệt để hiểu rõ cái này Huyễn Linh lúc này trạng thái. Bọn hắn nói là tịch mịch, nhưng thật ra là một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tức tịch mịch. Nếu không phải gặp Vương Khí cái này trần nhà cấp bậc tinh thần thể, bọn hắn mới không thèm để ý loại này con kiến nhỏ giống như tồn tại đâu. Mà bọn hắn trong miệng nói đi lầm đường kỳ thật chỉ là đi lên một đầu lối rẽ, đồng thời còn đem đầu này gặp gềnh tiểu đạo cho cưỡng ép đi thông. Vương Ký Giá Nữ Viễn Linh tại trong lỗ đen này phát hiện vũ trụ vận hành áo nghĩa, tại một chút ngàn năm quan sát thế gian vạn vật vận hành, đồng thời cũng là thời gian dần qua đối với cái kia tìm kiếm đồng bạn ý nghĩ từ từ phai nhạt. 2. Cái này linh giới kỳ thật rất hiểu lầm, hoàn toàn tồn tại ở phương diện tinh thần mà không có bất luận vật chất gì dấu vết để lại. Nói cách khác, trước mắt hết thảy vật lý thủ đoạn đối với nó đều là vô dụng. Còn nếu là dùng phương diện tinh thần thủ đoạn, trên đời này chỉ sợ thật đúng là không có cái gì có thể địch nổi loại này cực xa cổ văn minh tinh thần tụ hợp thể. Kỳ thật Vương Khí biết bọn hắn còn có một bước cuối cùng không có bước ra, hoặc là nói bọn hắn còn không có làm tốt bước ra chuẩn bị. Đó chính là triệt để bỏ qua viên hành tinh mẹ này, mà làm chính mình bệnh đi ra cái này linh giới triệt để dung nhập thần vân đại tinh hệ các mặt. Như vậy cái này linh giới là có hại sao? Vương Khí cảm thấy, cái này linh giới cùng cái này Huyễn Linh muốn làm gì đều không phải là hắn có thể ngăn cản. Làm cho này thần vân đại tinh hệ chân chính hấp thụ phía sau màn, cái này tồn tại thật sự là quá mức siêu nhiên. Vương Khí vấn, xin hỏi các ngươi phải chăng có gì cần trợ giúp của ta? Huyễn Linh đáp, đa tạ khách nhân hảo ý, chúng ta cũng không cần cái gì khách nhân đi làm, chỉ là muốn cùng khách nhân nói chuyện phiếm thôi. Vương Khí vấn, cái kia, các ngươi muốn trò chuyện cái gì? Huyễn Linh đáp, chúng ta muốn tâm sự khách nhân chứng kiến hết thảy, còn có khách nhân chỗ văn minh các loại nghệ thuật văn hiến, chúng ta rất ưa thích những này. Vương Khí nghe vậy cũng không chậm trễ, ám xoa xoa đầu tiên là nói về hư không kẻ đi săn truyền thuyết thần thoại, an toàn đệ nhất thôi. Kết quả hắn kể liền phát hiện, theo hắn giảng thuật, cái này linh giới bên trong liền xuất hiện một chút biến hóa kỳ diệu. Hắn trong cố sự hư không kẻ đi săn truyền thuyết, lại là lặng lẽ ở thế giới này trong góc diễn dịch đứng lên. Càng mấu chốt chính là, những này diễn dịch nội dung còn chính là hắn giảng thuật qua bị hắn nghệ thuật gia công qua tình tiết, mà không phải hư không kẻ đi săn thần thoại nguyên bản. Đây chính là hắc ám cùng không gian chi thần mẫu cố sự. Vương Khí cố sự kể xong, sau đó vậy mà giống như nghe được một trận vỗ tay âm thanh. Hắn có chút ngạc nhiên. Tiếp lấy Viễn Linh lấy một loại thập phần vui vẻ âm điệu nói cảm ơn ngươi cố sự, đây là chúng ta ước vạn năm đến nay cao hứng nhất sự tình. Vương Khí chắc cọ sát một chút, sau đó thử thăm dò hỏi, các ngươi ưa thích nghe cố sự? Viễn Linh đáp, không, chúng ta chỉ là thích xem đến thế giới của chúng ta có thể trở nên càng thêm nhiều màu nhiều sắc. Thế giới này có thể dựa theo ý nguyện của chúng ta biến hóa, thế nhưng là chúng ta sức sáng tạo cuối cùng có hạn. Vương Khí mộng một chút, sau đó đông nhiên ý thức được cái này linh giới chân lý. Đây là một cái có thể hấp thu sinh linh tư duy ba động thế giới, đây là một cái thuộc về thơ ca cùng sáng tác thế giới. Nếu như thế giới này có thể thật dựa theo khác biệt cố sự diễn hóa xuất vô tận tiểu thế giới, sau đó trong tiểu thế giới này toàn bộ sinh linh đều có bản thân ý thức đồng thời cho là thế giới này là chân thật đây này. Như vậy nó chính là chân thật. Huyễn Linh chính là cái này vô số tiểu thế giới tạo vật người. Huyễn Linh, cái này cực xa cổ văn minh, quả nhiên vẫn là đi ra một đầu thường nhân khó có thể tưởng tượng con đường đến. Vương Khí không khỏi đề nghị, đã như vậy, các ngươi không bằng trực tiếp từ văn minh khác cá thể phát tán trong ý thức đọc đến tư duy. Hắn đang nói chuyện đồng thời, thuận tiện tận lực đem hắn lúc trước suy nghĩ đều phát tán ra ngoài, làm một loại nếm thử. Quả nhiên, cái này linh giới đọc đến hắn cố ý phát tán tư duy, mà Huyễn Linh thì là đối với ý nghĩ này tràn đầy hứng thú. Bọn hắn tràn đầy phấn khởi bắt đầu cùng Vương Khí thảo luận chuyện này khả thi, đồng thời hành động lực cực mạnh cũng đã bắt đầu thử đứng lên. Vương Khí không biết mình cho thế giới này mang đến cái gì. Cái này thế giới tưởng tượng chậm rãi bị từng cái văn minh nghệ thuật linh cảm chỗ bổ sung, lập tức trở nên không gì sánh được phong phú náo nhiệt. Bất quá đôi này Vương Khí cùng hắn Huyền Chân Văn Minh không có ảnh hưởng gì, ngược lại là bởi vì hắn cùng Huyễn Linh hữu nghị, Huyền Chân Văn Minh bởi vậy thu được đại lượng tâm linh khoa học kỹ thuật bổ sung. Lúc trước sừng nhọn kia người lai lịch tự nhiên cũng liền xem rõ ràng. Đó bất quá là một cái nhận lấy Huyễn Linh trước kia di tích bộ phận cải tạo gen kẻ may mắn chủng tộc, lúc này mới có thể có được trời sinh cường đại tinh thần lực thiên phú. Mà như thế lại là qua trăm năm, Huyễn Linh đã không cam tâm chỉ là đơn thuần hấp thu từng cái văn minh nghệ thuật linh cảm đến phong phú thế giới của mình. Bọn hắn lại một lần tìm được Vương Khí hỏi thăm hắn đề nghị, bằng hữu của chúng ta tại một cái tư tưởng rất phức tạp văn minh cấp thấp nơi đó cảm nhận được một cái rất có ý tứ ý nghĩ, ngoài ý muốn cùng chúng ta linh giới hợp phách. Ngươi xem chúng ta đem trong quyển sách này cố sự sáng tạo ra đến thế nào? Vương Khí thấy được trước mặt một bản hư ảo thư tịch, có thể hoài niệm, lại là sách bằng giấy dáng vẻ. Đương nhiên đây chỉ là giả tượng, hắn một cái ý niệm đảo qua liền có thể biết trong đó tất cả nội dung. Sau đó nét mặt của hắn một chút trở nên rất xấu hổ. Hắn hỏi, các ngươi muốn sáng tạo một vị chủ thần không gian? Huyễn Linh hỏi, có thể chứ? Vương Khí bất đắc dĩ nói ra, có thể. Đi. Những này Huyễn Linh cái gì là không thể? Thế là chủ thần không gian cứ như vậy thành. Đây cũng là chuyện tốt, chí ít chủ thần không gian đối với Huyền Chân Văn Minh môn nhân bọn họ tới nói là một cái phi thường có ý tứ bình đại. Bọn hắn có thể cùng toàn bộ thần vân đại tinh hệ khác biệt chủng tộc tiến hành viễn trình giao hữu, giống như mở ra một cái khác rất thú vị nhân sinh một dạng. Cho nên tại một đoạn thời gian về sau, Huyền Chân Văn Minh các đệ tử cơ hồ đều sẽ lựa chọn tiến vào chủ thần không gian đi chơi một hồi. Vương Khí trưởng nữ Vương Giao cũng là dạng này. Giao Giao công chúa trong cái thế giới kia chơi đến nhất là sung sướng, dù sao nghiền ép cục ai không thích. Mà bởi vì Huyễn Linh cùng Vương Khí hữu nghị, cũng là cho phép nàng ở bên trong hồ nháo, cho đến có một ngày. Tiểu Giao Giao đột nhiên hướng Vương Khí lai nhờ giúp đỡ. Phụ thân, cầu ngươi giúp ta tại chủ thần không gian vớt cá nhân đi. Vương Khí làm một cái lao phụ thân, mười phần mẫn cảm chú ý tới một sự kiện. Nữ nhi bảo bối của hắn đang nói lời này thời điểm đỏ mặt. Hắn có chút yêu thương thở dài một cái hỏi, hắn tên gọi là gì? Vương Giao níu ni một chút, sau đó nói, hắn gọi Tô Ngọc Đường, là cái rất ôn nhu hài tử, hắn đối với người siêu tốt. Thật sao? Vậy hắn so với ta đứng lên cái nào tốt lắm? Vương Khí ngoạn cười một câu. Dù sao mình sinh chính là nữ nhi, sớm đã có chuẩn bị tâm tư, mà lại hắn cũng không đội mà cự tuyệt, thậm chí đã bắt đầu dự định giúp thế nào Vương Giao vớt người. Dù sao chỉ có thấy tận mắt người kia, hắn có thể xác định đối phương phải trang lương phối. Vương Giao làm nũng nói, đương nhiên là phụ thân tốt nhất rồi. Nếu là hắn như vậy tài giỏi, cũng sẽ không bị người khác đuổi đến trốn đông trốn tây, chỉ có thể ở chủ thần không gian thấu khẩu khí. Vương Ký Nhạn nhiên hỏi, hắn có rất lợi hại cửu gia. Không phải Vương Giao khó xử suy nghĩ một chút, sau đó mới ngượng ngùng nói ra, là hắn. Vị hôn thê, hắn là đang đào hôn. Vương Ký kém chút không có vọt đến chính mình eo. Thiếu niên này thân ở trong phúc không biết phúc a. Không đối, là thiếu niên này đã có vị hôn thê lại còn đến thông đồng nữ nhi của hắn. Vương Ký đã quyết định, nhất định phải đem người kéo qua. Không phải là vì tròn tâm tư của con gái, mà là vì muốn đánh gãy chó này thiếu niên chân. Tô Ngọc Đường là đem. Ta đã biết, cái này đi tìm hắn. Vương Ký hai cái trong lỗ mũi đều tại phun ra khí lưu. Tiểu Giao Giao giống như ý thức được không được bình thường, vội vàng gọi lại Vương Ký nói, đừng a phụ thân, ngươi có thể tuyệt đối đừng tổn thương hắn. Hắn kỳ thật cũng rất lợi hại, chỉ là tính cách ôn hòa không nguyện ý cùng người tranh đấu, cho nên mới một mực trốn đông trốn tây. Vương Ký hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ so phụ thân ngươi còn lợi hại hơn sao? Hắn không còn cùng nhà mình nữ nhi nói nhảm, đi thẳng tới linh giới sau đó để Viễn Linh giúp hắn tìm được cái kia gọi là Tô Ngọc Đường xinh đẹp tiểu hòa tử. A, dung mạo này nhìn có chút hiền hòa a, rất làm cho lòng người sinh hảo cảm. Khó trách có thể mê hoặc Tiểu Giao Giao. Vương Ký nổi giận đùng đùng tiến đến gây chuyện. Nhưng mà, hai ba câu đằng sau, có một loại trời sinh cảm giác thân thiết để bọn hắn lại có loại mới quen đã thân cảm giác. Nếu không có Tiểu Giao Giao kẹp ở giữa, Vương Ký đều có loại cùng thiếu niên này trực tiếp kết bái xúc động. Bất quá cũng tốt, làm con rể cũng có thể a. Cho nên hắn tuyệt không nói nhảm, trực tiếp thông qua cái này Tô Ngọc ý thức nghịch hướng tìm kiếm đến đối phương nhục thân chỗ, sau đó mở ra Càn Khôn Lăng Hư tiểu đem hắn thân thể cho trực tiếp chiết dược trở về bên cạnh mình. Dễ dàng. 20 năm sau, Huyền Chân Văn Minh cực kỳ được sủng ái trưởng công chúa Giao Giao đại hôn. Cùng ngày vậy dĩ nhiên là đại yến tân khách. Liền ngay cả tồn tại kia tại trong thế giới mộng cảnh Công Tôn Hồng cũng chia một bộ mộng cảnh phân thân đến đây xem lễ. Hắn chính là không giải thích được đối với Vương Khí tốt. Đương nhiên, dựa theo chính hắn lý do thoái thác, chính là Vương Khí bây giờ chính hành đi tại một đầu trước nay chưa có trên con đường, hắn rất ngạc nhiên cũng muốn nhìn thấy Vương Khí đi đến điểm cuối cùng lúc dáng vẻ. Chỉ là tại trên hôn lễ này, khi hắn nhìn thấy đôi kia người mới thời điểm, cho dù là Thiên Đế Chí Tôn cũng là không kiềm được lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Hắn cảm thấy, người một nhà này thật là đủ loạn. Chờ mong cha con bọn họ gặp nhau thời điểm. Hết cho bộ.